Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2020, con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Kim Vân ở Thủ Đức, con Giang Thanh ở Kon Tum, Cẩm Tú ở Hawaii, Hoa Kỳ, chú Dần ở Sóc Trăng, cô Nhuận ở Hà Nội, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, chị Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, chị Dung Anh On ở Sóc Trăng, Liễu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, Mỹ Phượng ở Biên Hòa, Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Hoa ở Hà Nội, chị Duyên ở Sóc Trăng, Phúc ở Hoa Kỳ, chị Quế Phượng ở Bình Dương, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng,
Xin chào anh
Thiện ở Vĩnh Phúc, cô Thu Tuyến ở Bình Dương, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiến, chị Yêm ở Đồng Nai, Tuất ở Cam Ranh. Tổng số là khoảng 30 233 bạn đạo. Mời anh Bảo bắt đầu.
Xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta học từng báo Phát triển Điện năng số 1309, bài Thư ngõ của Đức Thầy. Quy hội. Quy hội, quy hội tình người sống đó đây càng khôn ban chiếu không giờ dứt. Đức hạnh tràn đầy lý chuyển siêu. Nam mô lục tự ta cần học. Đơn sĩ Hằng. Cái tựa là quy hội. Khi nghe cái tên tựa này các bạn có ý kiến gì không? Quy hội là sao? Thế nào gọi là quy hội?
em có ý kiến anh bảo
Tiếng đưa tay mấy tiếng.
mà anh tiếng
thì hôm nay mình học cái từng báo Phát triển Điện năng số 1309 gọi là quy hội. Thì theo mình là quy hội này nó có hai cái quy hội. Cái thứ nhất là mình quy hội tình người. Ở đây là quy hội là đây là ví dụ giờ là anh em mình đó là mỗi người một phương, mà mình đây là cũng quy hội về đây để mình cùng nhau trao đổi học hỏi, để trao đổi để diệu tu diệu tiến với nhau. Nhưng mà trước khi mà mình muốn diệu tiến là mình phải quy hội cái ở bên ngoài là tình người với nhau để quy hội, xong rồi mình quy hội cái ở bên ngoài này để mình học hỏi, rồi á mình quy hội về cái bên trong, mình quay về mình quy hội cái bên trong của mình là cũng các miệt các giới mình cũng quy hội về lục căn lục trần vạn linh trong bể thể mình quy hội trở lại để mình cũng để mà đồng tu đồng tiến diệu tiến với nhau để mình thì xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến nói không rồi đó, có ai đóng góp thêm không? Bạn đạo
Dạ
đóng
em thêm ý kiến anh Bảo, nghĩa là quy
góp.
hội tình người. Xong rồi đây em lại nghĩ thêm một ý nữa là có thể là nói tới tình người là phải nói đến những cái phần hồn á. Thì em lại nghĩ đến những cái mình là những cái tội hồn chưa hoàn tất á, thì là cái quy hội ở đây là cái thượng đế đó, giống như là mình đã biết cái câu mà nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù của nhất bổn á, thì là giống như tụi mình bạn đạo mình đang quy hội lại, giống như để mà tìm đường trở về lấy dậy nguồn cội của mình á, cũng là một cái quy hội, giống như là cái sự từ thượng đế đã giống như là chia mình ra, bây giờ là mình đang cần quy hội lại để trở lại cái nguyên nguyên lai bổn tánh của mình. Thì em xin hết.
Cảm ơn Cẩm Tú. Các bạn đã nào đóng góp thêm không? Quy hỏi là sao?
Em chỉ đóng góp tức là cái hội tụ ấy thì là như anh nói lần trước, tức là nó chỉ đơn giản là gặp gỡ thôi, nhưng mà quy là trở về. Thế
Quy là
thầy
trở về.
thầy mới nói là cái hội quy hội đây tức là mình hội tụ ở trên kia ấy, chứ không hội tụ thế này đâu. Thì nghĩa là cái tâm của mình ấy, ở trong bản thể là mình phải hướng hướng lên bộ đầu, là mình cũng là cái trở về, ở phía trên là mình lên đến thượng thừa, còn ra ngoài bản thể nữa là mình quy hội về với bên trên với trời Phật ấy. Thì cái đấy mới thực sự là quy hội, là trở về và hội tụ với bên trên. Em xin hết.
Quy hội là trở về, quy là trở về, hội là hội tụ. Rồi bây giờ có cái chữ mà thầy thường dùng nhất trong các câu thơ của thầy là ở trên, nhất là trên bục với tám, là cái chữ quy hội tình người. Nhưng mà cho đến ngày nay á, tôi tìm thì cũng chưa có thấy ai đặt câu hỏi về bốn chữ này, mà thầy cũng không có giảng nhiều về cái chữ quy hội tình người. Cái tình người á, thì thầy nhắc rất là nhiều, nhưng mà cái chữ quy hội tình người đó thầy không có nhắc nhiều. này để mình tự học hay sao chứ. Nhưng mà cái tình người này dắt rất là nhiều. Thì cái theo các bạn thế nào gọi là tình người? Tình người làm sao? Tình người từ đâu mà có?
Anh Tiến rồi. Em xin đóng góp cái tình người do đâu mà có. Thì em nghĩ thường thường á, cái câu dí của người ta thường thường nói là cái câu gì? Tự nhiên mất nhớ câu đó quên rồi. Thì thường thường cũng như giờ em không nhớ được cái câu đó nói đó, thì em nói cái câu này. Ví dụ như giờ các bạn nhậu thì chơi với bạn nhậu, mà cái bạn cờ bạc thì chơi cờ bạc, mà bạn tu hành thì cũng chơi theo bạn tu hành. Thì cái tình người này á, là tất nhiên cái người hiền á, thì thường ưa hội tụ với cái người hiền. Mà người hiền á, có cái tình người với nhau thì tất nhiên mình đấu đãi thật thà với nhau, đấu đãi thật tâm với nhau, chất phát với nhau, hiền hậu với nhau, thì có cái nảy sinh. Thí dụ giờ anh đối đãi với em một cái tình chân thật, tình thương mến thương, đó là tình cảm thực tình, thì mình anh em mình nó đã có một cái tình với nhau. Mà cái tình này thì đối với cái người hiền, người tu nó mới có tình với nhau. Còn mới vấn đề mà người đời với nhau, người ta không có cái tình đó. Người ta có cái ngoại giao khác thôi, chứ người ta không có cái tình thương, gọi là cái tình đồng loại, tình người với nhau, tình đạo đức với nhau, không có cái tình đó. Đó, chỉ có cái người tu với nhau, người hiền với nhau, mình mới có cái tình người với nhau sâu đậm, mến thương nhiều hơn, để giúp đỡ xây dựng sống ở đời nó nhiều hơn. Còn đối với người tu mình á, thì bây giờ á, là cái nói như anh hồi nãy anh Trân Thành cũng nói á, là quy đây á, mình quy là về, mà hội là mình hội tụ để trên con đường về. Thì mình đây là bao nhiêu anh em mình á, là từ nước ngoài đến trong nước, mỗi người mỗi vùng với nhau, mình cũng quy trở về đây để mình học tập trao đổi, mình điều luyện để đưa cái phần hồn mình tiến hóa trở về. Cũng như có chị Cẩm Tú nói là nhất bản tán nhân thù, thì mình quy trở về để mình dạng thù, mình quy về nhất bổn, thì cái tình mình có trong đó. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. À, bây giờ tóm
tắt lại. Anh bảo cho em xin, em xin comment với gái, chú Tiến. Em đang nghĩ là nếu mà chú nói như vậy thì cũng có thể hơi ích kỷ một chút xíu, tại vì không có chữ hòa ở trong tình người, giống như là tại vì nếu mà mình nói tình người trong gia đình mình đi, mình ví dụ trong gia đình mình đi, cũng có người này người khác, mà làm cách nào mình là người tu á, mình phải hòa hết tất cả. Thì tình người có nghĩa là khi mình đã mang tiếng là người tu á, là mình phải có thể mình phải ban rải cái chữ em dùng không biết đúng không, nhưng mình phải ban rải cái tình thương đến tất cả những người giống như là thiếu trí hay là thiếu đức hay là không có đủ phước gì đó, là mình phải ban rải hết. Thì khi mà mình đã mang tiếng là người tu là mình phải có cái từ giống như cái từ tâm, từ trường để mà mình ban phát cho những người khác, chứ không phải là bạn đạo chỉ được chơi với bạn đạo, mà bạn đạo cũng có thể hòa hết chơi với mọi nơi mọi giới thì mới đúng là người, cái bản chất của người tu. Và em xin hết.
Cảm ơn Ngâm Tú. Thì bây giờ mình trở lại cái tình người từ đâu mà có. Tình người đó là trước hết nó do tình trời mà có, tại vì mình nói mình chiết từ ông Thượng Đế ra, thì Thượng Đế là luôn luôn có tình yêu bao la, thì chiết ra những cái tiểu linh quan này nó cũng có cái tình nó động, nhưng mà bây giờ nó xuống đây nó có khai thác là không có phát triển hay không, hay là nó bị lu mờ đi, nó mất đi cái gốc gác của nó. Thành ra con người sống á, trước hết á, là ở bên trong này mình đã có tình người rồi. Thì nói nếu mà mình không có tình người á, thì mình đâu có gia đình, đâu có bạn bè, đâu có những người thân yêu. Cái đó cái khởi điểm là nó có đã có cái tình người rồi. Rồi bây giờ mình nới rộng ra nữa, cái người mà có đạt được cái sự quân bình ta nới rộng ra nữa, thì lúc có cái tình người nó đối đãi, cái sự đối đãi giữa con người với con người. Thì ở thế gian người ta có những cái luật đạo, đạo làm người đó là nhân lễ nghĩa trí tính đó. Là cái đó là để giúp cho con người nó có sự đối đãi tốt giữa con người và con người. Cái đó là cũng là cái căn bản của cái tình người. Rồi đi cao hơn nữa, con người mà biết tự cứu được mình đó, tự nhiên là cũng muốn cho những người khác cũng được đồng đi với mình, chứ không có cái sự ích kỷ trong đó. Thì khi mà mình đạt được cái gì á, mình cũng muốn chia sẻ cho những người khác. Mình tiến, mình cũng muốn cho những người khác tiến như mình, là mình có tình người. Tại vì mình sống ở đây, Đức Thầy đã thường giảng nhiều, mình thấy rõ cuộc sống của mình mà có được cho tới ngày nay cũng là do tình người đóng góp, mà nhờ tình trời con người mới có những sự sáng suốt, những có khả năng mà đóng góp cho cái xã hội ngày nay mà chúng ta cộng hưởng ở đây là cũng do tình người mà có. Mỗi người một tay, mỗi người xây dựng, mỗi người giúp đỡ nhau một chút mà nó hình thành. Mà cái sự đó cũng là do ông trời mà ra, cũng là từ tình trời mà có. Thì bây giờ cái tình người đã có rồi thì bây giờ mình tu á, thì mình lại càng khai triển cái tình người nó nhiều hơn nữa. Là tại vì mình trở về với cái sự quân bình của mình đó, mình thanh lọc rồi á, mình trở về cái sự quân bình của mình đó, mình mới dấn thân hy sinh đạo đức được. Thì mình thể hiện cái tình người nó bao ra lớn rộng hơn nữa. Thì cái đó là mình đi, đang trên con đường trở về quy hội để trở về đó, mà trở về từ cái tình người mà nó trở về với cái sự quy hội nó lớn rộng hơn vậy nữa, thì mình là trên con đường trở về nguồn cội. Tại vì các bậc mà đã giải thoát rồi, chung quy cũng phải quay lại giúp đỡ con người. Đâu có vị nào thành đạo rồi mà bỏ quên con người đâu. Tất cả những vị thành đạo đều có muốn lập cái hạnh Bồ Tát, lập cái hạnh cứu độ. Thấy chúng sanh mà còn đang trầm luân ở trong bể khổ này, đâu có ai mà ngỡ mà lên trển mà ngồi yên tự hưởng cái sự thanh tịnh một mình đâu. Thì luôn luôn mỗi ngày đều điêu luyện cái hào quang của mình để giúp đỡ cho tất cả muôn loài, càng ngày nó càng phong phú và càng hữu hiệu hơn nữa. Thành ra cái sự liên hệ nó không có ngừng nghỉ, cái sự giúp đỡ nó không có ngừng nghỉ. Thành ra chúng ta mà quy hội được cái tình người là cũng là đạt được một cái trình độ nó càng lớn rộng hơn. Thì bây giờ ở thế gian thì chúng ta cũng có bắt đầu xây dựng được cái tình người từ cái nhỏ đi tới cái lớn. Cũng như thầy nói, mình thấy miếng giấy dơ mình bỏ thùng rác, mình thấy cái chỗ nào mình vô cái nhà vệ sinh dơ mình làm cho nó sạch sẽ, tại vì mình nghĩ tới người kế tiếp. Rồi bây giờ mình bước vô con đường tu, mình cũng muốn nghĩ tới những người kế tiếp, nhưng mà mình muốn để lại một cái ảnh hưởng tốt, và cũng để lại những cái gì mà chúng ta đã, những cái tài liệu gì của thầy để lại, chúng ta cũng phải ráng gom gọn sắp đặt để cho những cái thế hệ sau này họ có thể lượm đó, họ tu cũng như chúng ta được may mắn gặp được Đức Thầy giảng dạy cho chúng ta để chúng ta tu. Cái đó là cái tình người đó, thương yêu hy sinh, dấn thân hy sinh, thương yêu giúp đỡ và xây dựng. Nói tóm lại cái đó là tình người. Thì mình quy hội, mình trở về cái tình người là cũng như mình trở về cái gốc thương yêu của mình, là cái gốc thương yêu của Thượng Đế. Rồi đọc cái câu đầu, quy hội tình người sống đó đây là sao? Quy hội tình người sống đó đây có nghĩa gì? Ở đây này không biết thầy muốn nói gì. Quy hội tình người sống đó đây. Nghe cái câu này thì các bạn nghĩ tới cái gì? Nghĩ cái gì nói cái đó thôi, không sao.
Chị đóng góp câu này. Mình đang ở thế gian này ấy, nhưng mà mình đang thực hiện cái định luật hóa xanh, tức là mà mình sống ở đây rồi nhưng mà rau trái nó nuôi dưỡng cho mình, xong rồi khi mà mình ăn vào, mình làm pháp luân chuyển là thầy nói là mình đưa người ta đi, thế nghĩa là mình cũng đang chuyển hóa rồi các nơi khác người ta đang sống ở đấy, nhưng mà người ta cũng đang làm cái nhiệm vụ, tức là cũng là thầy nói là cái sự sống trong lẽ sống, tức là con thú ăn vào rồi cũng được chuyển hóa trong cơ thể, nó nuôi dưỡng thì người ta ấm no, hoặc rau củ cũng thế, cho dù người ta có tu hay không tu, nhưng tất cả người ta đang thực hiện cái định luật hóa xanh ở thế gian này, thì cái đấy là sống đó đây. Mà cái quy hội tình người ở đây ấy, thì con người ta thực ra người ta đang sống giao lưu với nhau, nhưng mà người ta phải có cái tình người như anh nói, tức là nó hình thành cái thế gian này, có người xây nhà, có người làm đường, có người trồng lúa cho mình ăn, thì tất cả cái đó là do cái tình người nó hội tụ được rồi. Mọi người cùng hợp tác với nhau để học, mỗi người học một bài học khác nhau, người thì học bài tham lam, người học sân si, người học tu sửa, rất là nhiều hoàn cảnh lắm, nhưng mà tất cả nó đang nằm trong một cái sự trật tự rất là ổn định. Em xin hết.
Cảm ơn Thanh. Thì đó, mình quy hội tình người, mình sống ở đây, mình có tình người á, thì ở đâu mình cũng sống được hết. khi mà mình đã có cái tình người thì chỗ nào mình cũng có thể sống được, đi tới chỗ nào mình cũng có thể sống được. Thì để cho các bạn nghe một hai cái bài về thầy giảng về cái tình người nha. Mở về mở cái tình người ra nghe. Nghe cái tình người siêu thoát trước đi.
Tình người siêu thoát là mình phải làm sao đổ ngay phần hồn của họ. Chứ không phải nói tiếng cảm ơn người siêu tay để đi. Trên về trên ở đây các con còn lưu ý coi chừng ông Tám thôi, chứ không có làm chất trị, không có làm việc cảm ơn cái này kia kia nọ đó. Còn trên sợ tụi nó cũng coi kỹ hơn à, chạy đâu được, không có chạy chỗ nào khó, nó mặc kệ từ trước.
Dạ, nghe kế tiếp nha.
Trong sự tu tập luôn có sự tương trợ lẫn nhau, hay là cũng có nhờ cậy vào sự tương trợ của bạn đạo, như thế có phải là tư chủ không?
Cái đó là về giải về tình đời và để thể hiện cái tình người mà thôi. Như anh em gặp như nhau nữa để bàn cãi việc này việc kia việc nọ, rồi để thể hiện tình người với nhau. Trong cái đạo là mỗi người biết riêng, không có thể nói cho người khác biết. À, nó nhanh lắm mà thầm kín lắm. Khi mình đạo nó không phải là tới đây mới thấy đạo, nhiều khi nó đứng nó dòm cái biển hiệu nó thấy đó, hai cái chữ này sâu sắc quá, ông cũng đặt cái tên hiệu này có hai chữ mà tôi thấm thía trong tâm rồi. Đạo nó hồn nhiên chứ không bất ngờ như vậy, nó thấy ra nó tìm ra mà nó thấy đẹp. Còn không có đặt cái lề lối ở thế gian. Thế gian là lập trật tự nhân nghĩa lễ trí tính để thể hiện tình người mà không. Nói đây là để thể hiện. Còn cái đạo là trạng thái là trong sự thầm kín của mọi người, mà trong hồn nhiên cảm thức, chứ không ai ràng buộc, ai bắt buộc, cần ai chỉ điểm. Nó là vô cùng thanh nhẹ. Thì khi mà nó được quân bình là nó cảm thức.
Ok, cái băng giảng vừa rồi á, thầy nói là mình hội họp lại với nhau đó, mình chia sẻ để mình dìu nhắc nhau để tu á, cái đó là đang thể hiện cái tình người. Còn cái đạo á, là tự nhiên nó phát triển á, ở trong tâm của mọi người, nhờ mình đi đến cái sự thanh nhẹ quân bình á, mình trở về cái sự hồn nhiên và tự nhiên á, thì cái đạo nó sẽ phát triển trong tâm. Nhưng mà mình ở thế gian mình cần có đạo, mà mình cũng có cần có cái tình người. Nhờ cái tình người mình hội hợp lại với nhau, mình chia sẻ cho nhau để mình tiến hóa, để mình trở về cái đạo. Thì mỗi người phải trở về tự tu thôi, chứ mình hội hợp ở đây đâu có đầy đủ hết đâu. Về mình phải lo tu, mình trao đổi học hỏi rồi về trong tuần mình phải lo cố gắng mình tu. Mỗi người tự tu rồi tự hiểu được cái chuyện của chính mình. Còn hồi nãy thầy cũng có nói đến nhân lễ nghĩa trí tính đó, là cái đó là cái lề lối để cho con người ta phát triển cái tình người mà thôi. Còn cái đạo thì cao siêu hơn. Mà mình có hai cái, mình vừa phát triển về đời mà mình vừa phát triển về đạo. Nghe thêm cái nữa nha.
Cho nên người ở thế gian nó ở đạp địa ngục chi ký, cái đó là chuyện quan lượng, không có sự thật. Nhưng mà nó không biết sự thật thì do ai làm? Chính tâm của nó là con người làm con người ở thế gian hiện diện ở mặt đất mà không có tâm, người đó là tạo cái địa ngục mà thôi. Mỗi ngày chỉ ràng buộc ở trong cái khuôn khổ tranh chấp, rồi kẹt, không có lối thoát. Rồi mượn danh từ này, mượn danh từ kia, mượn danh từ đó, kêu kêu gọi nhưng mà làm không được. Còn người làm được người ta không cần mượn danh từ, ta cứ đi tới và ta làm được. Cho nên những người tu vô vi là phát tâm thấy rõ là tôi cần phải sửa tôi tiến, được phút nào hay phút nấy, không cần nghe người ta nói ôi tụi này không có tình người, tụi này không tốt. Không phải vậy. Cái người mà nói người ta không có tình người thì chính nó là đã không có tình người. Phải hiểu chỗ đó. Tình người mọi người phải có rồi. Không có làm sao nó có gia can, nó có vợ con, nó có sống với nhân loại, nó biết bận áo bận quần, nó là có tình người. Nhưng mà nó sử dụng đúng mức hay là không, cái đó là chuyện của nó. Nó sẽ phát triển tùy theo cái hoàn cảnh, ràng buộc nó tới đâu, nó có khả năng sử dụng và phát triển tới đó. Cho nên
rồi, coi còn cái nào nữa không?
Bây giờ mình tu lặp lại là được. Càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình là cha. Ta là sân sân sân. Thấy không? Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về với nhau. Đó là tình người, từ tình người biến thể từ tình trạng. Bây giờ chúng ta tới đây là tình người mà ta tới để nhìn mặt ông ta. Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi mới đạo nghe, tới nhìn mặt ông ta. Tình, rồi mình thực hiện tình trạng. Lúc đó gia trị của dân thân hy sinh cho nó đạo đức tập trung đạo đức đã làm đó đúng. Nó hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết biết thì hai chữ HIRS như vậy là hy sinh đó à, mấy chữ gom lại vậy thôi là cái dấu đó chứ còn thực hành chưa là còn dân thân mà đã dân thân rồi còn biết cái hồn nhập xác là dân thân rồi. Cái vì cái xác này phải lo cho nó tự ăn học làm đủ mọi thứ nhưng mình chưa hiểu rõ nó lặp lại trật tự mình mà hiểu rõ đó là anh quốc vô cùng triều nhiên sung sướng được làm con người vinh hạnh có một xác vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế được. Cha mẹ tôi sinh tôi ra rồi khi chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Em khó gì à, không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí nào và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình. Từ miếng cơm manh áo, quần áo tới xã hội cộng đồng của mình. Trời, trời. Thiên thượng nhân gian vì ngã độc tâm vì cái tội hồn này mà phục vụ cho nhau thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên giải nghiệp tâm về một trở về một vị Phật thì lúc đó bắt đầu làm việc thực sự
rồi. Chắc còn nhiều nữa nhưng mà bữa nay cho nghe chút đó thôi. Thì cái tình người thì cũng mình cũng đã hiểu sơ rồi. Mà bây giờ đi tới cái chỗ quy hội tình người thì theo tôi nghĩ nó đòi hỏi một cái trình độ tu chắc cũng khá cao mới quy hội được cái tình người. Cái luồng điển của mình trước hết là mình phải quy hội tam giới bên trong bản thể của mình rồi mình quy hội lên cao nữa mình mới thực hiện được tình người để đi tới cái tình trời. Thành ra bây giờ để cái đó mình cũng bữa nay thì mình tạm hiểu như vậy đi. Rồi để từ từ mình học hỏi tiếp rồi coi mình có khám phá ra cái gì mới mẻ nữa không. Tại cái này nó cũng, bốn chữ này nó cũng trở lại hoài à. Mình cũng, nếu mà mình có học hỏi được thêm á, thì mình cũng sẽ được có dịp mổ xẻ lại. Thầy cũng nhắc đi nhắc lại cái chữ quy hội này, tình người này rất là nhiều. Rồi qua câu thứ hai. Càn khôn ban chiếu không giờ dứt. Câu này thì dễ rồi phải không? Ai đóng góp đi. Cái này câu dễ nè. Ai mà ít có quen đóng góp thì đóng góp cũng trúng à.
Mời bạn Đạo.
Mời bạn Đạo đi. càn khôn ban chiếu không giờ dứt. Đương nhiên rồi, không có ban chiếu không giờ dứt làm sao mà mình sống được. Càn khôn mà ngưng một chút là mình tiêu rồi, mình đâu có co thanh khí điển, đâu có không khí mà sống. Mình ra càn khôn ban chiếu cho mình thanh khí điển, ban chiếu cho mình không khí mà cho mình đủ thứ nóng lạnh chuyển qua mấy mùa để cho có hoa quả cây trái mà ăn, thì cũng là làm việc không ngừng nghỉ, ban ngày cũng làm, ban đêm cũng làm, mà mặt trăng cũng chiếu mà mặt trời cũng chiếu. Đức hạnh tràn đầy, lý chuyển siêu. Đức hạnh thì kỳ rồi mình lúc trước mình có học đức hạnh, tuần rồi mình học hạnh đức. Cái chữ này thầy cũng xài thường lắm. Thì người tu mà nhắc đến cái chuyện tu mà không nhắc tới hạnh đức, đức hạnh thì không thể nào đi tiến tới được. Bây giờ các bạn hôm nay cũng học nhiều rồi, bây giờ nhắc lại sơ sơ coi hạnh đức, đức hạnh là gì. Mới học tuần rồi là hạnh đức á. Dạ, ai xung phong đi. Mấy người nào ít nói, xung phong nói đi.
Dạ, xin mời bạn Đạo.
Bạn Đạo còn ngần ngại quá, chưa dám đóng góp hả? Mới học tuần rồi mà. Hạnh là cái gì? Đức là cái gì? Đức hạnh là cái gì? Muốn có đức thì phải làm sao? Quên hết rồi.
Nếu không không ai nói thì em đọc lại đóng góp. Đức ấy là những cái, thứ nhất là những cái mình làm ở thế gian này, là mọi người ở thế gian này người ta nhìn nhận đấy là cái việc tốt, hữu ích cho chung và cho quần chúng nói chung ấy, chứ không riêng gì một nhóm nào đâu. Thì cái đấy là đức rồi. Lên cao hơn nữa là cái sự nhìn nhận của chín phương trời, mười phương Phật. Thì đó là cao hơn. Thì cái đấy là chín phương trời, mười phương Phật chứng minh. Thì cái đấy là trên cao. Còn hạnh nghĩa là em nghĩ là cả một cái hành trình. Ví dụ như thầy nói, tức là mình lập hạnh, mình muốn tu sửa đây, nó cũng là mình đã lập cái hạnh. Rồi nó có nhiều hạnh, nó hạnh bố thí, hạnh hy sinh, hạnh nhịn nhục. Những cái đó tức là theo em hiểu thì cái đấy nó là cả một cái quá trình, tức là gọi là công trình. Còn cái đức ấy là cái thi, nó là công quả. Những kia nó là công trình. Còn cái mình thực hành đây là công phu. Thì ba cái đấy nó song song với nhau. Thầy hay nhắc rất nhiều về cái đức hạnh là nó liên quan đến cái thực hành của mình. Và đức hạnh tràn đầy thì cái này là mình phải, tức là mình phải vun bồi. Và nó khi mà mình đầy đủ rồi ấy, thì lý chuyển siêu, tức là cái lý của mình qua cái thực hành là cái lý thực chất. Mình hiểu đâu mình nói đó, chứ không phải là mình học qua quyển sách, qua tờ giấy rồi mình lấy cái thầy gọi là cái lý thuyết vá víu rồi đọc câu này quên câu kia. Mà cái này là của mình nói ra cho nên mình có sao nói vậy, nhưng mà nó lại rất là thực chất. Và nó lý chuyển siêu, tức là nó chuyển cái sự siêu diệu bên trong mình. Cái đấy nó là chuyển về tâm linh. Em xin hết ạ.
Cảm ơn Thành. Thành đã tóm tắt là đức hạnh tràn đầy, lý chuyển siêu. Siêu là hơn người, hơn phàm mới kêu là siêu. Cái gì mà nó vượt phàm nó gọi là siêu. Thì mình giờ mình đức hạnh tràn đầy là trong đó nó có cái công đức của mình, nó có cái hạnh tu hành của mình, nó có cái hạnh khai triển của mình, thì mình mới hiểu được cái lý cao siêu được. Chứ nếu mà mình không có thực hành, mình không có thực hành trong cái việc tạo hạnh đức, thì không thế nào mà mình hiểu được cái lý siêu. Cái tâm mình không có mở, khi mà mình tu mà mình chỉ ngồi thiền không á, mà mình không có lập hạnh đức á, thì cái tâm mình nó không có mở, mình không có hiểu được nhiều. Cái quan trọng nhất là trong cái ý của mình mà mình tu, mà mình chỉ ngồi một đống á, thì tối mình chỉ băng tối rồi mình chỉ ngồi thiền thôi, chứ mình nói tới đạo mình không hiểu gì hết trơn, mà nói tới cái hạnh đức mình cũng không biết nó là cái gì. Cái tâm mình nó không có bao giờ mở được hết trơn. Mình nói tới cái lý cao siêu á, thì mình không có thấu hiểu được, mình không có hấp thụ được cái gì hết. Nam mô lục tự ta cần học. Làm sao?
Anh Bảo cho em hỏi. Em lại nghĩ cái lý chuyển siêu là không còn nói bằng lời, không còn nói bằng lời nữa, là giống như là giống như mình đọc đến đâu mình hiểu. Là cái lý chuyển siêu em nghĩ là cái những cái nguyên lý á, mình như mình không có cần phải nói, hoặc là mình chỉ nhìn là mình thấy đó, nghĩa là nó siêu phàm, là cái chỗ đó là không còn lý luận, không còn lập luận nữa. Có nhiều khi là lý lẽ cũng là gọi là lý đúng không ạ? Nhưng mà lý chuyển siêu là những cái chân lý, những cái gì đó lý luận là không còn thành lời nữa. Bởi vì nó chuyển hóa hết.
Những cái nguyên lý mà nó cao siêu tự trong tâm thức mình nó cảm nhận được, như Tú nói vậy đó. Thì tự trong tâm thức của mình nó cảm nhận được cái lý siêu. Nhưng mà khi mà mình đạt tới cái lý siêu rồi đó, là mình cũng phải phân giải lại cho cái những người chưa hiểu, người ta hiểu. Cái đó là trên con đường lập hạnh đức. Lập hạnh đức là phải chia sẻ. Thành ra khi mà mình tự mình hiểu được những cái lý cao siêu rồi đó, thì mình phải nói lại cho những người chưa hiểu nghe, hay là những người đi sau nghe. Cái đó là mình đang lập hạnh đức. Cái người đi trước phải hỗ trợ cho cái người đi sau là vậy đó. Thành ra mình cũng đến lúc mình cũng phải phát ra lại, cũng phải phân giải lại, cũng như thầy. Cái lý cao siêu thì thầy dư hiểu rồi, thầy đã thấu hiểu cái lý cao siêu rồi, mà thầy phải đi đây đi đó để thầy truyền lại, thầy phân giải cho mình từng ly từng tí, giải đáp hết tất cả những cái gì mà mình không hiểu để cho mình hiểu. Cái đó là trên con đường lập hạnh đức. Siêu là mình, nó siêu hơn phàm. Người phàm không thể nào hiểu được, mà dùng hết lý đời cũng không có diễn tả hết được. Nhưng mà cũng phải mượn danh từ tạm với thế gian để phân giải cho mọi người hiểu. Cho nên thầy đâu có giảng hết cho mình nghe được. Có nhiều cái nó quá cao siêu, thầy đâu có giảng cho mình nghe. Để mình đạt tới đó mình sẽ thấy, mình sẽ hiểu. Nhưng mà những cái gì mà để giúp cho mình mở trí, để mình lần mò, mình đi tới, mình đi lên được, thì dần thầy đã làm hết. Cũng như cuốn kinh A Di Đà thì Đức Ông Tư cũng đã phân giải ra rồi. Tại Đức Phật để lại cuốn kinh A Di Đà, nhưng mà cuốn kinh đó người đời đọc đâu có hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi. Cho nên ông Tư nhờ qua điển của Đức Di Đà đã phân giải lại cho mình hiểu. Nhưng mà nó cũng còn quá cao siêu, cho nên thầy lại giảng thêm một lần nữa, hạ thấp cái luồng điển xuống, giảng thêm một lần nữa cho mình dễ hiểu hơn. Thì ở đây mình bàn bạc với nhau thì mình nói theo cái ngôn ngữ của trình độ của bạn đạo, thì nó gây hạ thấp thêm chút xíu nữa thì càng dễ hiểu hơn nữa. Thành ra mỗi cái trình độ nó có hết trơn, mà tùy theo mình hạ thấp xuống đâu để dìu tiếng thì cũng phải cần phân giải sâu rộng hơn nữa. Có nhiều cái lời ở này cũng giảng trong văn vậy, nhưng mà nhiều người nghe sơ qua không có để ý tới, không có thấm, không có nhớ. Nhưng mà mình đem ra mình mổ xẻ ở đây thì tự nhiên nó dễ thấm hơn. Đó, thành ra nó có nhiều cái trình độ mà mình phải làm để trên con đường tạo hạnh đức đó, là mình phải trồng cái vườn hạnh của mình đó, trong chân tâm của mình đó. Cũng như mấy tuần trước mình học, mình gieo cái hạnh đức ở trong chân tâm của mình đó, ở trong cái vườn hạnh trong chân tâm của mình đó. Cái chỗ mà
dạ anh bảo, nhưng mà cái đó là nhiệm vụ của thầy. Còn thí dụ bây giờ em, ví dụ như thí dụ bây giờ mình hiểu được cái đó, chỉ có khi mà mình ngồi thiền mình mới cảm giác được cái nguyên lý đó. Mà nhiều khi mình nói ra, mà ví dụ em, ví dụ như là bây giờ Thượng Đế ông có chấp nhận mình làm cái nhiệm vụ mà truyền pháp hay gì đi, anh bảo thì nói, như anh bảo có thể làm cho cái dễ hiểu cho bạn đạo hiểu. Còn ví dụ những người mà giống như là mỗi người tự người ta tu đến đâu người ta hiểu cái điều đó, mà nhiều khi mình hiểu mà mình nói, nhiều khi người ta không hiểu á, người ta nói nhiều khi mình cho là mình gọi là bị khùng cái gì, em không biết nữa, em chỉ suy nghĩ vậy thôi. Như phải tùy theo.
Cái đó là không phải là mình gặp ai mình cũng nói đạo được. Cái đó là mình người tu là mình thấy rõ rồi. Mình thấy rõ rồi, cái người mà không cùng từng số làm sao mình nói cho họ hiểu được. Nhưng mà nhiều khi mình tùy duyên độ hành. Nghĩa là tự nhiên mình gặp cái người đó, tự nhiên mình muốn nói cho họ ít câu. Không phải nói cái chuyện gì cao siêu, nhưng mà nói cái chuyện tầm thường đó, mình cũng làm cho họ nhẹ được. Thì cái đó mình cũng phải làm. Nhờ cái mình hiểu được cái lý cao siêu á, mình mới nói được. Cho nếu mà mình không có hiểu được cái lý, mình không có cái gì sao mình cho được. Cái đèn mình không có sáng, làm sao mình rọi cho người ta. Thành ra mình muốn có được cái đó thì mình phải xây dựng cho mình có cái lý cao siêu thật sự, chứ không phải là mình nói mình có mà mình không có. Tại cái vấn đề của bạn đạo là thường hay bị cái ngộ nhận. Ngộ nhận là cho mình có một cái gì mà mình không có, là mình gì mình không hiểu á, mình tưởng mình có cái đó. Nhưng mà thiệt ra mình chưa có gì hết á. nhưng mà mình tự cho mình có cái đó là tại vì mình không hiểu rõ cái đó là cái gì. Nó nguy hiểm ở chỗ đó, đó là cái nào đi tới ngộ nhận là tại vì không có nghiên cứu nhiều, không có học đạo nhiều, cho nên mình nói tới những cái mà mình tưởng là mình đạt được nhưng mà thiệt ra không phải vậy. Tại vì mình học không hết, mình mới nghe có chút xíu à, mình không có nghe nhiều. Thành ra cái nguy hiểm là nguy hiểm chỗ đó. Thành ra cái đạo không phải mình đi tìm người ta, mình nói nhưng mà tùy cái cơ duyên, tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mà mình có được cái sự sáng suốt thì tự nhiên mình thấy cái chuyện gì cần phải nói, chuyện gì không nên nói. Chứ thiệt ra người tu là phải thầm tu thầm tiến, chứ không phải tu mà được một nói mười. Cái tu mà được một nói mười thì quá nhiều rồi, mình đâu cần nữa. Giờ cần những người thầm tu thầm tiến có thực chất, tiến tới đâu hưởng tới đó, chứ không phải tu một nói mười là cái đó đâu phải thầm tu thầm tiến. Nhưng mà những cái người mà người ta tu có ấn chứng là người ta không có kể ra nghe đâu. Còn mà đi người mà đi kể tùm lum là phải coi chừng. Còn gì hỏi nữa không?
Dạ em hiểu rồi, như là mình tu mà nếu được 10 thì mình chỉ ban rải 1 hay 2 là được
tùy
luôn.
Duyên. Cái đó tùy duyên.
Cũng phải tùy duyên luôn.
À, tùy duyên đi, tự nhiên à. Cái đó là mình cũng để tự nhiên thôi, mình cứ lo mình tu đi rồi tự nhiên à. Cũng như mình hội họp ở đây đâu, mình đâu có tính trước đâu. Cũng là cái duyên thôi. Chứ đâu có ai mà tính trước cái chuyện này đâu. Đâu có ai tính trước là mỗi thứ bảy mình họp ở đây đâu. Cái đó là cái sự tự nhiên nó tới rồi. Mình có cơ hội chung nhau học hỏi gì là một cái sự tự nhiên của bề trên cho mình, chứ tự nhiên mình có. Nhưng mà tự nhiên rồi mình cứ ráng tu đi rồi tự nhiên nó sẽ có những cái lời nói. Nhưng mà mình đi trong cái tinh thần đó, cái tinh thần phải nghĩ đấy, nghĩ lo xây dựng cho mình mà mình nghĩ đến những người kế tiếp nữa. Tại vì mình tu ở đây là mình đã có món nợ tâm linh rồi. Mình có món nợ tâm linh thì mình cũng phải nghĩ tới cái cách trả chứ. Mà cái đó không phải mình đi tìm, nhưng mà cái cơ duyên nó tới thì mình sẵn sàng mình làm. Không thua là cái tâm mình nó lúc nào cũng sẵn sàng, chứ không phải là mình không có nghĩ tới. Mình không có nghĩ tới nhiều khi cái cơ duyên nó tới mình cũng không có thèm làm gì hết. Thì bây giờ mình mở cái tâm mình ra đi rồi mình ráng mình tu đi rồi tới đâu hay tới đó. Nhưng mà cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng muốn giúp đỡ và xây dựng cho những người kế tiếp. Đó là cái tâm của một người tu. Chứ mình tu mình chỉ nghĩ tới mình không, mình nghĩ cho mình là cái chuyện đó đương nhiên là thương ai hơn họ hơn, thương mình hơn ai là mình phải lo cho mình trước. Nhưng mà lo cho mình rồi cũng phải nghĩ tới những người khác chứ không phải lo cho mình không. Mình lo cho mình không á thì mình đâu có tiến được, mình không có cơ hội học hỏi và tiến quá. Tại vì khi mà mình lo cho người khác mình có cơ hội học hỏi và tiến quá. Chứ không phải là mình lo mà mình không được gì. Mình nói trật thì người ta sửa mình thì mình về mình sửa, mình sửa đổi chứ có gì đâu.
Ok, bảo cảm ơn anh.
Nhưng mà đâu phải ai nói chuyện đạo họ cũng nghe được, nó có nhiều thấy vậy chứ mình gặp họ mình cũng phải làm tin. Nhưng mà không có nói chuyện đạo được, nhưng mà mình nói chuyện đời nhiều khi cũng cởi mở cho họ chứ không phải không. Chứ đâu phải ai cũng có thể nói chuyện đạo được đâu. Gặp nhiều người bạn đó mình đâu có mở miệng nói được một chữ đạo nào đâu. Chỉ nói chuyện đời thôi. Mà chuyện đời nếu mình cởi mở hơn cho họ chút xíu hơn là cũng đủ rồi. Thì cũng như thầy gặp mình vậy, thầy đâu có nói hết cho mình nghe. Tùy theo cái người đối phương. Nếu mà cái người đối diện có trình độ thì thầy cho thêm chút xíu, cao hơn chút. Thấp thì cho theo thấp, cao thì cho theo cao, thầy chỉ cần bơm thêm cho một chút xíu thôi chứ đâu có cho nhiều. Thành ra mỗi chỗ mà thầy đi thầy giảng đâu có khác nhau, cũng một cái đề tài đó mà giảng khác nhau, tại cái người hỏi trước mặt nó khác, cái hoàn cảnh nó khác, cái địa điểm nó khác, trình độ nó khác, thành ra thầy giảng khác. Thành ra khi mà mình gom lại một cái đề tài mình mới hiểu là cái tổng quát cái đề tài nó là gì, mình mới bao gồm hết cái đề tài nó là gì. Còn mình nghe chỉ có một mặt, mình nghe chỉ có một câu thầy nói thôi là mình không có đầy đủ, cái sự hiểu biết của mình nó không có đầy đủ, không có trọn vẹn. Thành ra mình không có hiểu hết vấn đề, nhiều khi mình tưởng vậy mà không phải vậy, nó còn nhiều chuyện khác nữa. Thành ra gom lại hết cho mình một cái đề tài thì để cho mình hiểu thấu một cái vấn đề hơn, tại nhiều khía cạnh khác nhau mình phải hiểu hết. Còn mình hiểu có một góc á, nhiều khi mình hiểu có thể diễn dịch sai nữa. Rồi câu chót. Nam mô lục tự ta cần học. Tại sao thầy lại nhắc cái câu này? Nam mô lục tự có cái gì quan trọng quá mà thầy lại nhắc là ta cần học, học cái gì?
Chị Dung Bình Minh, Dung ở Sóc Trăng.
Dạ, Dung xin đóng góp bác. Nói cái câu mà mình cái câu gì em quên.
Nam mô lục tự
ta cần học. Còn rồi em nhớ là em đã mình bảo. Nói cái câu này thì em nhớ cái 10 điều tâm đạo của Đức Thầy á, là câu thứ 9 này có nói là quên mình trì niệm lục tự. Thì có nghĩa là nếu mà mình tu cái này á, tu cái pháp này thì mình phải cần nên cái niệm Phật cho nhiều. Bởi vì mình niệm Phật đó, nó cũng rất có lợi á, là gì? Cái phần hồn của mình là cũng như là mình niệm Phật á, thì nó cũng giải được nghiệp tâm nè. Rồi nó cũng bớt đi cái nghĩ cái chuyện đời, cái tâm mình cũng bớt động loạn, rồi mình niệm Phật nhiều thì mình cũng mở được cái đại trí. Thì cái kiểu như mở đại trí ở đây có nghĩa là mình mở đại trí là có nghĩa là mình niệm Phật nhiều.
Ai có trình độ mở được đại trí, khi mà mình mở được đại trí đó, mình đạt tới cái trình độ nào? Trình độ
dạ,
nào?
Cái đại trí thì đại em trí. Chỉ nghe Đức Thầy giảng, nhưng mà theo em nghĩ thì em sẽ nói theo cái trình độ của em chứ nói như cao
không phải nói trình độ. Bây giờ mình nghe chữ đại trí mình lặp lại, nhưng mà mình có hiểu rõ cái chữ đại trí là cái cỡ bậc nào mới có không? Đó, cái quan trọng là cái đó.
Mà em nghĩ cái câu dạ đen bả anh bả đen nói cái đúng nha anh bả.
Thì em nói lại không, bây giờ nói lại cái đó, cái đó một là một cái ví dụ
dạ, dạ.
Một cái ví dụ của cái chữ đại trí. Thầy giảng hết, thầy giảng từ bất cứ trình độ này cũng giảng, nhiều khi thầy nói chuyện của thầy nhiều lắm nhưng mà mình nghe mình không hiểu, mình tưởng mình giới tới, phải không? Cái khổ là cái khổ vậy, nhiều khi thầy nói cái chuyện của thầy không à, mà mình nghe mà ông thầy cũng rất khiêm nhượng, ông có nói là ông, nhưng mà nhiều khi mình đang thì mình nghe mình tưởng là cái đó mình có thể giới tới dễ dàng lắm, nhưng mà mình quên đi những cái bước căn bản của mình chưa có làm xong thì mình không bao giờ giới tới cái đó được. Ông nói cho mình hết, ông không có giấu mình cái gì hết, ông biết là niệm Phật đi từ đây tới đây nè, đi từ điểm này tới điểm cuối cùng là đi tới đó mở đại trí. Nhưng mà mình ở đây mình nói tôi niệm Phật để tôi mở đại trí cũng nói được, nhưng mà phải nói cộng thêm là sau bao nhiêu kiếp thì được. Nhưng mình nói trong một kiếp này mà tôi niệm Phật để mở đại trí là mình thành Phật rồi đó. Phải coi chừng.
Dạ.
Phải coi chừng cái đó. Cũng như cái chữ minh tâm kiến tánh cũng vậy. Mình nói sơ sơ là tôi thấy được tâm tánh hư tật xấu của tôi là minh tâm kiến tánh. Cái đó là giai đoạn mới khởi đầu thôi. Nhưng mà khi minh tâm kiến tánh là đã thành Phật rồi. Thành ra mình lạm dụng ngôn ngữ mà mình không hay. Phải coi chừng cái đó. Thành ra cái chữ gì mình nói là mình phải hiểu rõ. Cũng nhiều người nói tôi tới vô biệt niệm rồi, nhưng mà chưa có hiểu vô biệt niệm là cái gì. Vô biệt niệm là thành Phật luôn rồi đó. Hiểu không? Phải coi chừng. Thành ra mình học cái đạo á, mình phải hiểu rõ mỗi cái từ mình xài nó là cái gì. Mỗi cái từ dễ khai thác ra nhiều chuyện lắm á. Thành ra mình phải học. Mình cần phải học là vậy đó. Cũng như nói tới cái Nam Mô Di Đà Phật, mình còn cần phải học thì mình chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật vậy thôi. Từ cái chuyện mình cần phải học nó nhiều chuyện lắm, không phải ít. Thầy nói về Nam Mô niệm Phật rất là nhiều, nó nhiều khía cạnh lắm. Mà bây giờ kể ra không có nhớ hết, mà cũng không có kể hết được, nó quá nhiều đi. Mình phải cần học, học từ cái trình độ mình rồi từ từ mình hiểu thêm vậy đó. Chứ không có thể nào mà đạo nó không có đơn giản đâu. Không phải muốn nói gì nói, mình nói ra mình phải hiểu rõ cái chữ đó là cái gì, trình độ nào, bằng cách nào đi tới. Chứ không phải là mình nghe theo thầy rồi mình lặp lại như vậy. Mình nghe theo thầy mình phải nghiên cứu coi nó là cái gì, rồi mình mới nói. Chứ không phải là mình nghe theo thầy không nói sao mình nói vậy đó, thì nó nhiều khi nó dẫn mình đi sai ở chỗ đó. Tại mình không có nắm vững cái từ ngữ đó, mình không có dám nắm vững cái đề tài đó. Mình, ở đây tại sao mình phải mổ xẻ từng chữ để cho bạn đạo hiểu rõ hơn. Thì không, mình không có nhầm lẫn, nếu không dễ bị gạt lắm. Nhiều khi thấy cái này tưởng vậy là xong rồi, đâu phải, đâu có thể thấy như nó là xong đâu. mình tu cái này để làm gì? Nhiều người chỉ dựa trên cái ấn chứng, thấy cái này chút xíu vậy là xong rồi, thấy đạt rồi, đâu phải vậy, đâu có đơn giản gì. Biết bao nhiêu chuyện làm để đi tới cái sự khai triển liên tục, chứ không phải là cái sự lâu lâu nhá một cái gì là quan trọng. Quan trọng của mình là cái sự liên tục. Còn cái cảnh ở trên đường đi thì thiếu gì cảnh, hết cảnh này tới cảnh kia, cái đó không có quan trọng. Quan trọng là cái sự khai thác, khai triển về tâm linh của mình nó như thế nào. Thành ra mình phải học từ từ. Thành ra Nam Mô thì mình cần phải học. Nói cái niệm Nam Mô Di Đà Phật không á, mình học chưa xong mà. Nhiều người bây giờ lâu lâu hỏi lại, hỏi là luyện niệm Phật bằng cách nào cũng không nói, không rành. Hỏi cái luyện niệm Phật để cho mình đi tới cái niệm Phật cho nó đàng hoàng á, mà nhiều người bây giờ nhắc đi nhắc lại mà tới hồi hỏi cũng không biết, không có nói là rành rẽ nữa. Nếu mà mình nói không rành á, chứng minh là mình làm không có đúng. Chứ gì hết á, mình làm cho mình mà. Mà mình nói không rành á, tất nhiên là mình không có hiểu rõ. Mình không hiểu rõ là đương nhiên là mình làm không đúng. Mình làm không đúng á là cái chuyện gì xảy ra? Là mình mất thời gian. Thời gian trôi qua mà mình không có gặt hái được cái gì hết trơn. Mất thời gian của mình. Mà thời gian của mình ở thế gian này quý lắm nha. Một ngày trôi qua là quý lắm nha. Mất hết ngày rồi đó. Một ngày trôi qua là mất hết ngày. Một giờ trôi qua là mất hết giờ đó. Mà mình không biết cách luyện niệm Phật nữa. Có bao nhiêu đó mà cái khởi điểm mà mình không có đúng là làm sao mình có mấy cái kế tiếp được. Cái mà để giúp cho mình luyện, để cho mình biết niệm Phật, cái đó là quý nhất. Mà mình không có nắm được cái đó, mà nhiều khi mình cũng không có làm nữa. Bây giờ hỏi ra nhiều người cũng chưa làm, hoặc là cũng không có làm đàng hoàng. Thành ra mình cũng đâu có biết làm gì hơn. Mình chỉ đã gom lại hết rồi, hồi xưa là nó không biết thì cái đó là còn tha thứ được. Tại mình không biết. Mà bây giờ có người gom lại hết cho mình rồi mà mình không làm nữa, bây giờ nói sao vậy? Thành ra mình cần phải học, cần phải ôn lại. Cái gì không biết thì cứ hỏi, không có cái gì mắc cỡ hết trơn. Tới đây mình học cái gì không biết thì mình hỏi, không biết chỗ nào tìm thì mình hỏi, không biết làm sao thì mình hỏi, không có sao hết á. Nhưng mà cần phải làm. Chứ không nói mà không làm á thì cái đó không được. Mình ở đây mình cần thực hành mà. Nói mà không làm đâu có được. Nghe mà không làm cũng không được. Biết được mà không làm á là càng tội hơn á. Chẳng đà đừng biết phải không? Biết mà không làm á là càng tội hơn á. Rồi, Nam Mô thì cần học hoài, tôi thấy bây giờ cũng chưa có học hết nữa. Thầy nói nhiều quá, nhiều chuyện để học. Nam Mô Lục Tự là nói về, nó không biết bao nhiêu chuyện liên quan đến Nam Mô Lục Tự. Mình học hoài mình thấy cũng chưa có đủ. Học suốt đời.
Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
Dạ, không có chi. Rồi, có ai có thắc mắc gì không? Bốn câu này. Thầy nói như này, thầy nói về trình độ là nó cũng đi cao lắm. Đức hạnh mà tràn đầy là cao lắm. Đức hạnh mà tràn đầy là cao lắm. Mình lâu lâu có chút hạnh đức hạnh thôi, nhưng mà đức hạnh mà tràn đầy là cao lắm thôi. Nhưng mình không biết chừng nào mình mới có chút đức hạnh thôi. Mà ở đây thầy nói đức hạnh tràn đầy là lúc nào cũng có. Tràn đầy là nhiều lắm. Chứ ông Phật ông có cái đức hạnh tràn đầy thôi nha. Đức hạnh tràn đầy nói. Mình Nam Mô Lục Tự ta cũng cần phải học nữa. Nhiều chuyện lắm. Thành ra cái câu này...
Anh bảo cho em thêm đó là em nghĩ thầy nói cái cuối cùng là không có gì ngoài cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đó, là tất cả ba cái câu trên sẽ có. Nếu mà mình hiểu được cái việc học, cái việc niệm Phật của mình đó, là ba cái câu trên mình sẽ có, giống như mình sẽ phát triển theo cái chiều hướng mà quy hội đó.
Thì mấy cái kia mình cũng phải làm hết, nhưng mà cái Nam Mô Di Đà Phật là phải liên tục, không có bao giờ. Với cái người tu mà không có biết niệm Phật thì đâu có làm đệ tử nhà Phật được. Cái người tu mà không có biết cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, không biết niệm Phật là không có phải là đệ tử nhà Phật. Mình tu là mình muốn đi theo Phật, mình muốn trở thành Phật, mình muốn đi về với Phật. Mà mình không có biết niệm Nam Mô Di Đà Phật thì mình đâu có phải là đệ tử nhà Phật. Thành ra trước hết là mình người tu là mình sáu chữ đầu đề, thầy kêu là sáu chữ đầu đề Nam Mô Di Đà Phật là mình phải biết rõ, mình mới là đệ tử nhà Phật. Còn sáu chữ mà mình vô mình không có đem vô tâm được á thì mình khó mà làm đệ tử nhà Phật lắm, không có khai mở. Còn cái mấy cái chuyện kia là mình phải khai triển nhé. Nam Mô Di Đà Phật để nó giúp cho mình tập trung cái luồng điển để mình khai mở cái trí mình, để mình thực hiện những cái gì mình cần phải làm. Những cái gì cần thiết phải làm thì làm, những gì không cần thiết là phải để qua bên. Tại vì ở thế gian mình làm nhiều chuyện không cần thiết lắm, cho nên là nhắc cái câu đó hoài. Mình tưởng nó là cần thiết, mình thấy nó là cần thiết, nhưng mà thiệt ra nó không cần thiết. Nhiều khi mình không có để ý, mình cứ làm theo cái thói quen, mình làm vậy thôi, chứ mình đâu có biết là cái chuyện nó không cần thiết. Còn cái chuyện cần thiết là mình lại quên. Cái chuyện cần thiết là mỗi ngày phải có cái chương trình luyện niệm Phật, mình làm cho nó đúng, cái đó là cần thiết. Tại mình ra đi mà mình không có cái vốn đó là mình khổ lắm. Chìa khóa mở ba cõi mà mình không biết xài đâu có. Mình không có luyện từ bây giờ, mai mốt mình đâu có biết xài. Quên hết rồi.
Dạ đúng, em bảo ý của em là nó là mình niệm Phật thì là ba cái kia mình giống như là nó sẽ giống như là giống như là bộ hỗ trợ.
Nó sẽ hỗ trợ
đúng rồi.
Nó sẽ hỗ trợ cho mình trên con đường tu của mình.
Có thêm đạo đức. Dạ đúng rồi, là mở trí. Giống như là mình sẽ có đạo đức, mình sẽ có đức hạnh đó. Lão tâm mở. Dạ đúng rồi, dạ. Ý em là vậy.
Mình phải quy nhất thì lúc đó nó mới có sáng suốt, mình mới làm đúng những cái chuyện mà đạo đức được. Còn nếu mình nói với miệng không mà cái điển của mình không gom được, thượng trung hạ mình không quy nhất được, thì mình đâu có làm được. Mà cái xứ của mình không mà mình không có lo nổi, mình đâu có lo chuyện gì khác được. Cái xứ ông trời ông cho mình mỗi người một cái tiểu thiên địa để lo nè. Ông Phật Thích Ca ông vô rừng ông lo xong cái tiểu thiên địa của ông mới thành Phật. Mà bây giờ mình có cái tiểu thiên địa của mình nó loạn cả ngày mà mình không có lo được, không có nghe lời mình, mất trật tự, không có gì khai mở, tối thui ở trong đó, đâu có khai sáng được đâu mà thành xá vị quá. Thành ra mình phải quay vô trong, mình lo mượn cái pháp vi diệu của Thượng Đế để khai triển từ ở bên trong, khai triển ở bên trong, khai mở bên trong, lập lại trật tự bên trong, khai phá bên trong ra, thì con người nó mới là con người sáng suốt đạo đức. Chứ mà nếu mà chỉ hướng ngoại nói cái miệng không mà không khai phá bên trong là đâu có bao giờ mà tiến tới trong con đường đạo nữa. Ông Phật là ông đã thành công là nhờ ông khai phá được cái tiểu thiên địa của ông, trở thành một cái xá vị quốc. Cho nên mới để lại cuốn kinh A Di Đà, nói là toàn chuyện bên trong, không đâu nói chuyện bên ngoài đó. Từ bên trong mà ra nó mới có, nhưng bên ngoài không phải tự nhiên mà có. Muốn có cái gì là phải khai phá bên trong và bên ngoài nó mới có. Cái người tu mà có muốn có đám mây ở trên đầu mà để bước ra leo lên trên đi là cũng nhờ khai triển bên trong nó mới có đám mây đó, chứ đâu phải tự nhiên nó có. Là tất cả là phải do cái sự khai phá bên trong ra, khai triển ở bên trong ra. Thành ra thầy kêu đi vô là vậy, không có được đi ra. Đi ra là mình không có thì giờ khai phá ở bên trong mình. Rồi, có ai hỏi gì nữa không?
Em có nhớ cái tình trời cao đẹp, tình người eo hẹp khó đo lường.
Cái đó là thầy nói về cái tình người, mà nói về cái tình đời, cái tình của người đời. Người đời nó chỉ có đen bạc thôi. Thành ra thầy nói ở dưới thế gian không có cây ngay, ở trên trời mới, ở trên núi mới có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Là tại vì cái tình đời, tại vì phần lớn con người xuống đây là họ mất đi cái tình người rất là nhiều, cũng còn nhưng mà nó bị ô uế rất là nhiều. Nó bị ô uế nhiều lắm, nên người tu là phải tẩy rửa hoài là vậy, lúc nào cũng phải thanh lọc. Ngày nào cũng bị ô nhiễm, ngày nào cũng bị ô nhiễm mà mình không thấy thôi. Mình phải lên thanh lọc hoài, mình thấy là mình còn dơ bẩn cho nên mình mới không sáng. Chứ nếu mà mình sạch sẽ hoàn toàn á, mình sáng rồi. Thì mình biết vậy thì mình chỉ lo thanh lọc, niệm Phật, trì niệm để thanh lọc. Làm mấy cái pháp, rồi ngoài cái giờ làm pháp là phải trì niệm để thanh lọc. Thanh lọc cái tư tưởng của mình, thanh lọc cái luồng điển của mình. Để tình đời thì lúc nào nó cũng đen bạc, đang ở dưới thế gian thì tình đời nó đen bạc trong cái định luật dây trả thôi. Tại người không tu, người ta không có hiểu được cái sự cao siêu của tình đời. Cái tình người đó phải dẫn đi tới cái tình đời mà người ta không có biết trời đất là gì, không có biết cái đó, cho nên ta đâu có biết quý cái tình người. Ta chỉ biết quý tiền bạc ở thế gian, sự cạnh tranh ở thế gian là quan trọng. Muốn giành địa vị, muốn quyền thế, muốn giành của cải, chứ cái sự mà muốn dành sự tình thương mà giúp đỡ người khác thì ít có ai làm. Rồi, còn gì nữa không?
Dạ, đúng rồi.
Rồi tuần tuần này có các bạn có học được cái gì hay không? Tuần này các bạn có học được cái gì hay không? À, tuần này có gì mà chia sẻ không? Có gì hay ho mà để chia sẻ cho bạn đỡ không? Tuần này tôi học được một cái, nó cũng liên quan
tới... Tuần này anh bảo biết không, theo anh lúc ăn là niệm Phật.
À, lúc ăn niệm Phật có ai niệm được chưa?
Dạ, như bọn em thì cũng đang tập tóm rồi vậy, nhưng mà em có một cái cách là thế này. Ở đây cái bàn ăn của em á, bởi vì người ta thường hay quên cho nên em viết một cái câu là niệm Lục Tự Di Đà đấy, cái chỗ em ngồi ăn á. Là cứ đến ăn thường thường là bố con mẹ con hay nói chuyện, nhưng mà từ đó đến nay là cũng im lặng ngậm miệng cái nhai rồi thì là niệm Phật vậy thôi.
À, tốt rồi, nếu mà để cho mình có một tập, cho mình có một cái thói quen thì tốt. Cái đó là cái gì, nó không có khó mà... không có khó, nó cũng là một cái thói quen thôi. Khi mà mình niệm Phật được trong lúc ăn, hay tự nhiên mà mấy cái chuyện khác mình cũng nhớ tới niệm Phật nữa, nó cũng giúp ích cho mình rất là nhiều.
Được khoảng 3-4 ngày sau là nó bắt đầu nhớ anh ạ.
À, nó tự tự nó quen, từng lễ này nó quen à.
Dạ.
Thì cái đó là tốt á, bắt đầu làm được cái đó là tốt á. Trong lúc ăn thì mình tập niệm Phật, rồi sau đó mấy cái chuyện khác mình tập từ chút vậy, mình dạy huấn luyện từ bên trong mà. Bây giờ mình có bao nhiêu người để mình cần phải dạy dỗ, cần phải giáo huấn bên trong mà mình không làm. Làm được cái đó là tốt á. Cái đó là cũng là
còn có cái hay là cái hay là bớt nói chuyện lúc cái bữa ăn.
À thì đó, mình hay nói mình ăn mà nói chuyện là mất đức, thất đức á. Yeah. Mình ăn mà mình biết niệm Phật á là quý lắm á. Người tu là bởi vì trong mấy cái chỗ mà tu viện rồi, lúc mà ta ăn người ta đâu có nói chuyện. Cái tưởng cái trời Phật, tưởng tới bao nhiêu vạn linh đã hy sinh cho mình đó, cái tư tưởng mình đã thăng hoa rồi. Thành ra cái đó là một cái chuyện tốt đó, cái đó là một cái bước tiến đó, tại vì mình học nhưng mà mình cũng phải đem ra áp dụng trong cái thực hành ở ngoài đời của mình mỗi ngày. Coi mình đã làm được cái gì, cho nên khi mà mình áp dụng được một cái điều mà mình đã ôn lại ở đây, mình áp dụng được đó, tự nhiên mình thấy mình tiến lên bước là cái chuyện hồi trước mình không biết làm, mình không nhớ làm. Mà bây giờ mình biết làm đó, là mình đã bước thêm bước rồi đó. Mình thấy cái mình đã có một bước là hai bước.
Thứ hai là trong cái quá trình mà mình vừa ăn vừa niệm Phật đó, thì nó cũng có thấy có những cái hiện tượng khác là ở trên đỉnh đầu anh ạ.
À, thì mình tập trung cái luồng điển mình lại thì nó khác chứ.
Không biết là trượt cái thanh, nhưng mà thấy nó có cái hiện tượng thứ nhất là nó như tép bụng á, ở trên đầu á.
Thì cái đó nó cũng có trượt có thanh, nghĩa là mình đã giải được cái phần trượt, nó đã được cũng được giải ra thì nó còn lưu lại phần thanh. Khi mà cái trượt nó giải ra thì nó lưu lại cái phần thanh. Thấy không? Thành ra cũng là cái mức tiến bộ thôi. Rồi còn gì nữa không? Ngoài cái ăn niệm Phật anh Bích làm thì có ai làm cái gì được nữa không? Thì giờ mấy ngày nào chưa làm được thì từng này bắt đầu đi. Cũng không khó đâu. Cố gắng chút xíu rồi nó cũng xong. Nhất là mấy người mà không có gia đình ở mình còn dễ. Còn
thầy nói tức là khi mà mình nói chuyện với mọi người ấy, là mình thường nhớ đỉnh đầu. Thế hoặc là khi ăn vậy. Tức là nếu mình không niệm được thì mình nhớ đến đỉnh đầu. Thì là cái
mình niệm không có khó đâu.
Vâng.
Đó ăn thua mình tập nó thôi chứ tôi thấy không có khó, lúc đầu tưởng khó nhưng mà hiện ra không có khó.
Yeah.
Mình tưởng nó khó thôi chứ thiệt ra cũng có, mình dạy nó làm được. Rồi con gái nữa là kỳ rồi Cơ bản đạo hỏi cái vía nó còn cái tên gì khác không? Cái vía có cái tên gì khác không? Các ai biết cái vía có tên gì khác không? Tôi mới khám phá ra. Nó có tên khác nữa. Từng này mới học được.
Không nghe cái này.
Từng này mới học được ở trong kinh A Di Đà nó có tên khác nữa. Tên là hồn thư.
À.
Còn hồn linh đó là cái hồn. Hồn thư là cái vía. Rồi cái vía mà khi mà nó khá rồi á, Đức Phật cũng kêu là cái vía là cũng là bà chủ nha. Bà chủ đối với lục căn trần á. Kêu cái vía.
Anh Bảo, cái vía còn gọi là Phật tánh phải không anh Bảo?
Cái vía là tánh, tánh vía.
Phật tánh, Phật tánh.
Không, tánh vía. Tánh vía, cái tánh là thuộc về vía. Còn cái Phật tánh là ai ai cũng có Phật tánh mà. Cho nên mình không biết là để coi lại coi sao chứ. Cái vía là biết là tánh vía thôi. Còn cái Phật tánh là ai cũng có. Cái bản chất thanh tịnh của mình ai cũng có. Thanh tịnh nó nằm ở bên trong của mình, nó là Phật tánh. Cái đó thì mình bữa nay mình chỉ hiểu vậy thôi. Không biết thấy cái đó đâu. Rồi còn gì nữa à, cũng là bà chủ nha. Thành ra nếu mà cái vía mà nó biết tu á, nó cũng phải cần phải điều khiển lại lục căn hồng trần, chứ không để lục căn hồng trần mà lôi cuốn đi luôn. Mặc dù nó là lệ thuộc của phần hồn, nhưng mà nó cũng có cái vai trò là bà chủ đối với tụi kia. Thành ra Đức Phật nói là bà chủ. Đối với người đàn ông ấy, người đường đàn bà thì phải ngược lại. Rồi, tiếp tục qua câu đầu nha. Tình thương và đạo, ngày 18 tháng 5, 1994, hỏi, tình thương và đạo đức do đâu mà có? Tình thương và đạo đức do đâu mà có? Tình thương là nãy giờ mình cũng nói nhiều rồi. Tình thương và đạo đức do đâu mà có? Không ai đáp hết, thôi mình đã đọc câu đáp luôn nha. Đáp, thưa, tình thương và đạo đức do sự thật thà và
chấp nhận.
Hả? Cái gì?
Dạ, à. để em xin đóng góp.
À.
Dạ, là tình thương và đạo đức theo em nghĩ là do tình người mà có, do à. Từ phát sinh từ sự tự nhiên và hồn nhiên á, mình tự nhiên cái như cái tình thương mọi người á, cái tình thương á nó có tự nhiên ở trong người mình, là nó âm thầm nó có, như bạn đạo mình gặp nhau từ xa gặp nhau cái thấy thương lắm luôn, mà không biết nó từ đâu mà nó có. Thì em nghĩ là nó có từ trong cái tấm lòng mình á, cái chân tâm của mình, nó có từ trong cái sự tự nhiên và hồn nhiên á, nó có từ trong cái cũng như cái có làm sao mà nói vậy, mình giống như cái điển của mình là cái pháp của mình là thầm tu thầm tiếng vậy. Nó có ở trong cái âm thầm á, nó có trong cái lòng mình, nó có sẵn có vậy đó. Em xin hết.
Thấy cô Thảo Vân giơ tay, mời cô Thảo Vân, và sau cô Thảo Vân là đến anh Tiếng giơ tay nữa. Bạn nào cố gắng tranh thủ trả lời nhé, chứ anh Bảo mời mãi mà không thấy ai. Mất thời gian. Mời cô Thảo Vân trước. Cô bật mic.
Mời quan tiếng.
Vâng, theo em ấy thì em cũng nói giống chị vừa rồi một chút, đấy là tình thương và đạo đức là do tình người mà có, mà tình người lại do tình trời. Bởi vì là tình thương đạo đức là những cái thứ tình cảm như là thương yêu, xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau, mà tất cả những cái đấy là tình người, và tình người thì cũng là do tình trời mà có. Em xin hết ạ.
Cảm ơn cô. Mời anh Tiếng ạ.
À, em cũng có cái ý kiến ngoài hai cái ý của hai bạn vừa rồi, thì theo em nghĩ đó, tình thương đạo đức á, thì do cái mình đối đãi thực tâm và lễ độ trước sau như một thì nó mới có được cái tình thương với đạo đức. Bởi vì khi nó có đạo đức thì nó mới có được cái tình thương, mà con người đối đãi với nhau không có đạo đức thì nó không có tình thương xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi bây giờ có ai đóng góp gì nữa không?
À, em hỏi một chút, tức là cái đạo đức thì theo em hiểu là có phải là cái con đạo là con đường anh mà mình đang thực hiện những cái, tức là như mình trao đổi nãy, tức là đức là những cái mà thế gian người ta rất là người ta nhìn nhận ấy, thì có phải là cái con đường mình thực hiện những cái tình thương, cái từ bi bác ái không anh, hoặc là những cái thiện lành không, thì nó là đạo đức không?
Thì bây giờ mình trở lại cái chữ tình thương. Cái tình thương là nói là nó sẵn có, thì nó sẵn có bên trong mình, nhưng mà mình xuống đây là bị nó bị cái cuộc đời nó lôi cuốn, bị mắt mũi tai miệng thất tình lục dục nó lôi cuốn, cho nên con người nó không còn cái tình người, nó mất đi cái tình người, nó mới lòi ra cái tình đời đen bạc là vậy đó, chứ không phải ai cũng có được cái tình thương đó. Thành ra cái tình thương đó là mình phải quay về bên trong mình khai triển nó mới tìm lại được cái tình thương đó. Cái tình thương mà biết thương yêu, mà giúp đỡ xây dựng người khác đó, là mình phải quay về bên trong. Mình quét dọn cái tâm của mình đó, mình mở được cái tâm của mình ra, mình xây dựng được cái sự quân bình, cái luồng điển của mình đó. Thì lúc đó mình mới tìm lại cái tình thương, chứ không phải mình nói là bạn đạo gặp nhau là thương yêu vậy đó. Nó không phải bạn đạo, là trên đường đi tầm đạo thôi. Còn nếu mà mình làm đúng không á, trên con đường đạo là nó chuyện khác. Có người có khai triển được cái tình thương thật sự, có người chưa khai triển được nhiều. Chứ không phải tự nhiên mà nó có đâu. Cái đó mình phải làm, mình phải hành, mình mới khai triển được, mình lập lại trật tự bên trong mình có sự quân bình, mình mới biết cái tình thương là cái gì, là mình mới thực hiện được cái tình thương yêu. Rồi bây giờ trong cái tình thương nó có phải có cái đạo đức, cũng như Thanh nói là cái đạo là cái sự quân bình. Trước hết là mình phải trở về cái sự quân bình của mình biết được con đường đi, mình mới thực hiện được những cái hạnh đức ở trên con đường đi của mình. Mình mới thực hiện được cái hạnh đức đó thì lúc đó mình mới có đạo đức. Chứ cái miệng mình nói đạo đức mà tâm mình không có hành đạo đức đó, thì mình đâu phải là người đạo đức. Người đạo đức là phải có đầy tràn đầy hạnh đức, là mình phải xây dựng cái vườn hạnh ở bên trong của mình. Mình phải xây dựng cái đức. Thành ra cái người tu cần nhất là phải có cái hạnh. Mình phải có cái hạnh tu. Thì lúc đó mình mới xây dựng được cái tình thương và đạo đức nhé. Đạo đức là mình chỉ đem cái sự quân bình sáng suốt và ban rãi cho tất cả mọi người, là mình có mình mới cho được. Thành ra cái tình thương đạo đức nó phải nói vậy, chứ phải là một cái khí giới sắc bén.
Bắt đi đi, đi qua rồi đây, bà nói không nghe thấy. Cái này này, để
cô xây, cô tắt đi nhá, xong rồi chừng nào mà cô muốn phát biểu thì cũng bật lên. Anh cứ nói tiếp đi, em tắt mic rồi.
Rồi, về cái quan trọng là mình phải xây dựng mình mới có tình thương và đạo đức, chứ không phải mà đương nhiên mà nó có đâu. Mình phải tu dữ lắm nó mới có được cái tình thương và đạo đức. Cái từ tình thương đạo đức này thầy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều á. Nhiều lắm, nhiều chỗ thầy dùng lắm. Rồi, đáp nha. Thưa, tình thương và đạo đức do sự thật tà và chất phát của mọi người đóng góp hình thành sự hòa đồng thương, tương trợ lẫn nhau. Kẻ chung vui kẻ trước và người sau tiến hóa cùng nhau kết nhiệm màu, trái mặt đồng đều tâm chuyển thức, cộng đồng sum họp tiến về mau. Bạn nghe cái này hiểu không? Có gì thắc mắc không? Là mình phải trở về cái sự thật thà và chất phát của mình. Tại vì mình xuống đây là mình mất đi vì cái sự bất tình lục dục mà mình làm mất đi cái sự thật thà chất phát của mình, mình phải quét dọn làm sao cho để mình trở về cái sự thật thà chất phát của mình, đóng góp hình thành sự hòa đồng tương trợ lẫn nhau. Lúc nào cũng phải nghĩ tới cái sự giúp đỡ thương yêu tương trợ lẫn nhau, chứ không có đóng góp mà bằng cái tinh thần tranh chấp. ở dưới thế gian này cái mà tranh chấp là cái nặng nề nhất mà nó đưa mình trở về ma quỷ, chứ không phải đưa về đạo đức. Mình phải dẹp bỏ hết những cái tinh thần mà ghen ghét mà tranh chấp, chỉ còn nghĩ tới cái sự thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, nó mới đi trở về con đường tình thương và đạo đức được. Chung vui kẻ trước người sau, tiến hóa cùng nhau kết nhiệm màu, trái mặt đồng điều tâm chuyển thức, cộng đồng sum họp tiến về mau. Thì mình họp nhau lại, mình sum họp đó là mình mới, mỗi người giúp đỡ một tay thì mình mới đi về mau được. Lúc nào thầy cũng nhắc tới cộng đồng, ở dưới này thì có cộng đồng nhân loại, ở bên trên thì có cộng đồng chư Phật, chư tiên.
Anh bảo trái mặt đồng đều là gì? Anh bảo mặt trái với mặt phải mà cho cái chuyện gì em chưa có hiểu.
Trái mặt đồng đều tiến qua chung vui trẻ trước người sau, tiến hóa cùng nhau cách nhiệm màu, trái mặt đều không chuyển cộng đồng trong hợp tiến về mau, là nói tới cái sự quân bình thôi. Trái mặt đồng đều là cái thập thiện thập ác dĩ hòa bình, ra là bên bên trái bên mặt nó là nó đồng đều á, là con người nó quân bình á, thì trái mặt nó đồng đều, nó không có bị nghiêng bên nào hết, nó không có nghiêng bên mặt mà nó cũng không nghiêng bên trái, nó có giữ con đường trung dung á, thì cái thức nó mới tiến hóa được. Thành ra mình á, tất cả gì cái pháp của mình á, cái gì cũng đem về trung ương hết á. Nhìn xem cái pháp của mình á, cái gì nó cũng quân bình á, nó cũng đi từ trung ương không mà nó không có nghiêng bên phải mà cũng nghiêng bên mặt. Mình đi soi hồn mà mình thấy ánh sáng bên phải bên mặt mình cũng không nhìn, mình cũng phải muốn nhìn lại trung tâm chân mày thôi. Tại vì
một... em cũng có nghe thầy nói cái chữ trái mặt là giống như là trong tốt có xấu, sáng thì có tối, cũng như thầy nói cái người khùng thì bác sĩ phải chữa trị, thì thầy dùng cái đó là thập thiện thập ác, như của mình là cái đó đó anh. Em nghĩ là tưởng trái mặt là kiểu đó.
Cái đó là cái là luật quân bình của tạo hóa, mình hiểu được hai mặt. Cái đó là phân tách về để hiểu được hai mặt. Trong thiện có ác, trong ác có thiện, là mình trong tối có sáng, trong sáng có tối, là mình phân tách được hai mặt. Mà mình muốn phân tách được hai mặt á, là mình phải trở về cái quân bình của cái nội thức của mình mới hiểu được cái đó. Còn nếu mà mình mất quân bình trong cái nội thức của mình á, không bao giờ mình thấy được cái đó. Mình thấy cái chuyện nó tới với mình á, mình thấy chết nhưng mà mình không thấy cái sống. Mình lo chuyện chết, mình nghe nói tới chết là mình sợ rồi. Là cái đó là tại mình mất quân bình á. Mình mất quân bình, mình không có hiểu được trong sống có chết, trong chết có sống. Mình thấy chết đó nhưng mà bước qua cái cõi bên kia là cái phần hồn đi học qua cái lớp khác rồi. Cái người chết là cái người đi trước mình thôi chứ không phải gì hết, rồi cũng phải tới riêng mình. Cái đó là một cái ví dụ để mình thấy được cái sự quân bình. Quân bình là mình hiểu được hai mặt, bên trái bên phải mình cũng hiểu, cái chết cũng hiểu mà cái sống cũng hiểu. Mình thấy người chết đó thôi nhưng mà thiệt họ đâu có chết, họ chỉ đổi lớp rồi đi qua kia thôi. Mình thấy người ta đó hại mình, thiệt ra họ đang giúp mình làm cái để sửa tâm sửa tấm để cho mình quay lui trở về thanh tịnh là cũng có. Là mình muốn thấy được cái đó là mình phải có quân bình trong nội thức, là mình hiểu được thập thiện thập ác chỉ hòa bình là vậy đó. Mình hiểu được trong cái thiện có ác, trong ác có thiện là vậy đó. Mình biết cái người mà tu mà chỉ biết có một mặt đó, thì không có tiến được. Họ chỉ có biết thiện không mà cái ác họ không biết đó. Không phải là họ phải làm nhưng mà họ phải hiểu, phải biết thì họ mới có tiến được. Còn cái người mà chỉ có biết, tôi hồi đó giờ tôi nhắm mắt tôi chỉ có biết thiện thôi, cái ác tôi không biết, thì khó tiến đó, phải mất quân bình. Còn cái người mà tu thiệt á, ta biết cái ác là ta không thèm làm, ta đi dùng bồi cái thiện. Mà đi lên cao nữa như ông Phật, không thiện không ác luôn. Cái đó là giảng cao hơn nữa. Nhưng mà mình ở thế gian mình phải hiểu được hai mặt. Mình biết cái đó xấu mình không làm. Mình biết cái sự tranh chấp, ghen ghét và không tốt, không bao giờ mình đụng tới. Cái chỗ nào có chỗ đó là mình tránh. Mình chưa có, không có nhào vô mà mình tranh chấp với người ta. Tranh chấp với người ta là cái chuyện nó không có đúng. Mình nhường cho người ta đi. Ta muốn học bài đó để cho người ta học, mình không có được xen vô. Mình lo con đường của mình đi thôi. Còn mình biết cái gì thiện là cái sự quay về bên trong là thiện. Xen vô vào chuyện người khác là ác thì mình không làm. Mình biết ác mình không làm. Mình biết xen vô chuyện người ta là ác thì thôi mình quay về mình lo sửa mình. Cái đó là thiện. Mình lo làm chuyện thiện đi để cho mình tiến tới. cũng như chiếc máy bay mà bên mặt bên trái mà nó không đồng đều nó đâu có cất cánh được, nó phải quân bình nó mới bay lên được nha.
Cảm ơn Bảo cho em thấy thêm một mặt khác của cái thập thiện thập ác. Dạ, cảm ơn.
Rồi, câu
hỏi cho còn kết nhiệm màu ấy.
À.
Câu số 2, kết nhiệm màu.
À, kết nhiệm màu. Chung vui kể cho người sau, tiến hóa cùng nhau kết nhiệm màu. Kết là mình phải làm ra. Tiến hóa cùng nhau kết được lại, kết lại được cái nhiệm màu. Cái nhiệm màu ở đây nó muốn nói là cái gì? Cái nhiệm màu, cái nhiệm màu của trời đất mình đâu có thấy hết phải không? Có nhưng mà mình không có thấy hết được. Nhưng mà mình hợp nhau lại mình làm là mình mới thấy được cái nhiệm màu nó là cái gì. Mình cùng nhau bây giờ mình nói cái ví dụ thấp nhất đi. Là bây giờ mình đang họp lại nhau ở đây mình trao đổi học hỏi này, nó cũng có những cái chuyện nhiệm màu chứ. Nó cũng có những cái chuyện nhiệm màu nó chuyển ở trong tâm mình đó, nghe nhiều cái chuyện lúc trước mình không thấy mà bây giờ mình thấy được. Nhiều chuyện lúc trước mình không biết mà mình cùng nhau mình hợp lại tự nhiên nó ra. Thì cái đó là cũng một cái nhiệm màu chứ, mình đi từ cái nhiệm màu này tới cái nhiệm màu khác chứ đâu phải chỉ có một cái nhiệm màu. Mình khám phá từ cái nhiệm màu này tới cái nhiệm màu khác, nhiệm màu thì nó vô cực vô biên mà. Thượng đế là cái gì cũng nhiệm màu hết á, lúc nào cũng có hết á. Nhưng mà mình phải khám phá từ từ, mình phải kết lại từ từ để mình thấy mình càng tu, mình càng trở về bên trong, mình càng thấy được cái nhiệm màu bên trong của mình. Mình thấy được cái nhiệm màu nó xảy ra bên ngoài. Có nhiều chuyện nhiệm màu lắm chứ, từ ngày mình tu bây giờ cũng thấy biết bao nhiêu chuyện nhiệm màu rồi. Có nhiệm màu không? Có chứ hả? Không ít thì nhiều, ai cũng có được thấy được cái sự nhiệm màu chứ. Mình cũng kết được nhiều cái sự nhiệm màu lắm, thấy nó cũng có nhiều cái lạ lắm. Cái mặt đồng đều cùng kiến thức cộng đồng sum họp tiến về mau. Rồi câu số 2 nha. Bé đã được bình an đến nơi, bé có khỏe không? Bé đã được bình an ngày 19 tháng 5 1994. Hỏi bé đã được bình an đến nơi, bé có khỏe không? Giờ để cho bé trả lời nha. Đáp: thưa bé đã thành đạt, cảm ơn Thượng Đế cùng chư vị đã có lòng giúp đỡ bé được bình an đến nơi. Tuy trời mưa nhưng mọi sự đều êm đẹp sau đại hội. Để thương nhau chuyển tiến tự quy hội, nhớ tưởng phân hoa ý thức nhồi, ban độ trời cao tình chuyển đức, thanh bình ban chiếu sáng từ hồi. Thì các bạn mỗi lần mà hỏi tới những bé hỏi những cái câu hỏi này thì lúc nào bé cũng hướng về trời á, lúc nào cũng cảm ơn Thượng Đế, lúc nào cũng cảm ơn Thượng Đế. Là như thầy cảm ơn Thượng Đế và chư vị ở bên trên đã có lòng giúp đỡ cho bé được bình an đến nơi. Thành ra bé sống với ông trời cho nên bé lúc nào bé cũng không có lo, lúc nào cũng sống với tình trời, lúc nào cũng có trời hiện diện giúp đỡ. Mình tưởng tới trời thì có trời luôn luôn bên cạnh mà. Thành ra cái phép tưởng tới trời, tưởng tới Phật nó cũng hay lắm. Thay vì mình tưởng
anh bảo cái chữ nhồi, anh bảo cái chữ nhồi thứ hai của thầy, ý thức nhồi em nghĩ là giống như là qua một cái kỳ đại hội là giống như là thầy càng nhồi cho cái ý thức thầy, giống như là cái nhồi này là nhồi tốt anh, chứ không phải là nhồi quả phải không anh? Nhớ tưởng phân qua ý thức nhồi, mấy cái này là nhồi cho giống như là học hỏi từ bạn đạo đó, thầy nhồi cái ý thức của thầy nhồi càng phát triển hơn.
Ý thức của mình á, nếu mà mình không có động nó, mình để nó vậy không có chuyện gì xảy ra, cuộc đời của mình nó bình thản là nó không có bị nhồi, phải không? Bây giờ mình thấy cái ý thức của mình đi, mình tối ngày mình cứ thiền tà như vậy hoài, không có chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì mà để cho nó nhồi mình á, nghĩa là nó ép mình á, nó không có nhồi mình á, thì tự nhiên mà mình đâu có phải cố gắng mà vươn lên làm cái gì để cho nó phát triển thêm. Còn bây giờ mình nhồi nó là mình ép, như cái bột á, mình nhồi nó, mình ép nó, mình bóp nó, thì tự nhiên nó mới có cái sự kích động phản động á, thì lúc đó nó mới tiến được. mình ở thế gian này á, mình bị nhồi quá liên tục, bị nhồi quá nhiều á, là sớm thức tâm. Nhồi quá là cái gì? Nhồi quá là những cái hoàn cảnh ở thế gian này, nó toàn ở trong kích động và phản động không à. Mình nó nhồi mình, chứ nếu mà một cuộc đời của mình mà một ngày nào cũng như ngày nấy nó bình yên á, mình khó tiến lắm. Còn cái người mà người ta gặp khó khăn mà người ta vượt qua được á, và xây dựng được cái dũng khí này, cái trí người ta cũng mở này, thanh tịnh, cái dũng của người ta cũng nhiều. Mà cái sự thanh tịnh người ta cũng càng ngày nó càng dồi dào hơn, người ta thấy khó, ngày khó qua rồi cũng qua. Thì cái sự dũng cảm, cái sự kiên nhẫn và cái sự nhịn nhục của ta, người ta cũng càng ngày càng phát triển. Thành ra xuống đây là mình, cái ý thức của mình là cũng bị nhồi hoài, nhồi. Mà mình vô đây, mình ngồi đây, mình học là cũng đang nhồi cái ý thức của mình, chứ đâu có để cái ý thức của mình yên đâu. Cũng hỏi tới hỏi lui để cho mình moi óc mình ra để coi kích động, coi cái ý thức mình nó mở tới đâu, nó cũng đang nhồi đó. Mà khi mình nó nhồi rồi đó, nó học nó dễ vô hơn là mình không nhồi, mình ngồi ở nhà mình học nó khá. Bây giờ mình ngồi ở nhà đi, mỗi tuần nào đó mình lấy cái cuốn bé tám này ra, ngồi ở nhà mình học mình đi, nó khá. Mình lại đây là mình đang nhồi nè, nhồi cái ý thức của mình, một câu nó ra là mình đã hỏi tới hỏi lui, hỏi qua hỏi lại, rồi lúc đó khi mình hiểu được thì nó dễ nhớ hơn. Còn mình ngồi ở nhà mình đọc mình đó, nó bảo đảm là nó không được vậy đâu. Cái gì nó cũng phải nhồi. Không như thầy nói cái bánh, muốn làm một cái bánh ngon là bột là phải nhồi. Nhồi khi mà mình nhồi thì nó mệt. Nhưng mà lúc mình thả ra thì nó phồng to, nó làm cái bánh ngon dâng cho mọi người là vậy đó. Cái nhồi nó quan trọng của mình, cuộc sống của mình là mình khi mà mình nhìn lại nó biết bao nhiêu cái hoàn cảnh nó đã nhồi mình rồi. Thì bây giờ mình đi vô, mình đi học đạo cũng vậy, mình học thì mình cũng phải moi óc ra, mình cũng phải tìm hiểu đạo sâu, thì có cái đó là cũng đang nhồi cái tâm thức của mình đó. Mình phải đạo sâu coi nó là cái gì. Thì trong lúc mà mình tìm hiểu, mình đạo sâu đó, mình khi mà mình hiểu được rồi đó, thì nó dễ nhớ hơn. Còn gì nữa không? Ban đồ định đồ diễn đến thanh bình, ban chiếu sáng từ hồi. Rồi, câu số 3 nha. Ngày 20 tháng 5 1994, hỏi tâm hướng ngoại là hướng làm sao? Bữa hôm nay hỏi hướng thượng, bây giờ thầy hỏi hướng ngoại. Tâm hướng ngoại là hướng làm sao? Hướng ngoại thì dễ quá rồi, ai cũng làm rồi mà không biết sao được.
Em có ý kiến.
Mà
tâm hướng ngoại là tâm làm sao, thì theo em thì là cái tâm hướng ngoại là cái tâm của mọi những cái người mà người ta không có cái lập trường đứng đắn, không nhất nhất, cho nên là họ cứ chạy theo cái ngoại cảnh hoặc là họ theo những cái hoàn cảnh nọ hoàn cảnh kia ở bên ngoài, họ không chịu nhìn thẳng vào cái phần hồn của mình, thì cứ chạy theo cái bên ngoài thì nó không có cái gì nữa là thực, và nó chỉ gọi là phù hoa hoặc là nó chỉ là một nhất thời. Họ cứ ham muốn cái ngoại cảnh bên ngoài, cho nên họ không để ý gì cái phần hồn của mình. Xin hết.
Cảm ơn anh. Cái đó đi đúng chiều không phải đi ngược chiều?
Tức là họ không để ý cái phần hồn của mình, họ chỉ chạy theo cái ngoại cảnh, họ chạy theo những cái hoàn cảnh nọ hoàn cảnh kia, chạy theo những cái người khác, không thực tế đối với
phần hồn của họ. Cái đó là chạy xe đúng chiều hay ngược chiều?
Nó là đúng là đúng với người đời, chứ còn với người tu mình thì nó là ngược.
Ngược chiều hả?
Người tu
phải chạy hướng nào?
Người tu mình chỉ có chạy theo cái phần hồn của mình, mà theo cái phần hồn mình từ đâu đến, rồi sau mình xuống đây mình học hỏi rồi mình tiến hóa mình về phần
bây giờ, thôi. Bây giờ mình muốn chạy theo phần hồn của mình phải chạy theo hướng nào? Nó có hai hướng à? Tôi nhắc hoài á, mấy lần trước tôi cũng nhắc hoài á. Nó chạy có hai hướng à, hướng nào? Thầy kêu mình đi hướng nào?
Hướng thượng ạ.
Thầy kêu đi vô.
À.
Đi vô trong á.
Vô.
Mình cứ
quay vào trong.
À, mình cứ đi ra. Cái đó là hướng ngoại á, đi ra là hướng ngoại á. Đi vô á. Là mới đi đúng.
Mình cứ quay vào bên trong.
Rất là đơn giản thôi. Không có gì khó khăn á. Đi vô một cái, đi vô một cái, đi ra. Đi ra là sao? Đi ra là nhìn nè, đem cái chuyện bên ngoài, chuyện gì có ai cũng muốn biết nè, nghe cái gì lộn xộn cũng chạy tới coi nè, cũng muốn thấy nè, muốn nghe nè, thấy cái gì cũng muốn xen vô, muốn nói nè, à, nghe mũi cái gì mùi thơm ở trong bếp muốn chạy vô coi bữa nay ăn món gì nè, đó thì cái đó là nó chạy ra đó, còn là chạy ra không à, cũng là tứ quan mà hướng ngoại. Thì khi mà nó chạy ra như vậy á, thì cái chuyện gì nó xảy ra, khi mà cái tứ quan của mình nó chạy ra vậy đó, nghe cái chuyện gì cũng chạy tới coi, lái xe mà thấy người ta đông đảo cũng thấy người lại đảo coi cái chuyện gì, thấy không, nghe cái mùi gì thơm thơm cũng phải chạy tới coi coi có gì ăn không, rồi nghe người ta nói chuyện gì cũng lắng tai nghe coi nó nói gì, nghe người ta nói xấu rồi khỏi thổi thêm coi nó nói xấu cái gì. Phải không? Nghe nó nói xấu mình, nghe người ta kể lại nó nói gì vậy? Đó, cái đó là hướng ngoại đó. Rồi cái chuyện gì của người ta là cũng muốn xen vô, muốn nói. Xen vô nói chuyện thị phi, nói chuyện người khác. Đó là hướng ngoại đó, cái đó là chạy ra đó. Khi mà chạy ra như vậy chuyện gì xảy ra? Chạy ra như vậy thì chuyện gì nó xảy ra?
Mình hốt rác vô nhiều.
Hốt rác, đúng vậy đó. Từ đó là hốt rác. Cái chuyện gì mà mình nghe thì tự nhiên nó thấm vào trong óc của mình rồi, mà không phải chuyện của mình, chuyện bên ngoài. Mày nói chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai mà mình nghe rồi mình đem vô tâm. Cái tâm mình không có chỗ đủ chỗ chứa chuyện đạo mà mình đem vô mấy cái chuyện rác rưới chuyện của người ta là mình làm được cái gì đâu, mình đem vô làm gì. Rồi nhớ trong đầu của mình nó thành ra một đống rác. Chuyện nghe cũng vậy, thấy cũng vậy. Thấy đem chuyện bên ngoài, mỗi người một cái nghiệp quả, mỗi người một cái bài học, một cái nghiệp quả phải trả theo cái đúng, theo cái định luật nhân quả, không có gì phải lo hết á. Rồi chuyện gì của người ta để yên, người ta đi xen vô chuyện của người ta đi, nói tới nói lui làm gì thì nó không có hữu ích. Thì mình khi mà mình bỏ mấy cái đó, mình đi vô trong á, mình lúc đó mình mới khai triển được cái, mình quét hết mấy cái rác đó ra đi rồi cái đầu mình mới thanh nhẹ, nó mới chứa được cái chân lý chứ. Nếu không nó chỉ nhớ mấy cái chuyện nó không à, mà đỡ cái chuyện thanh nhẹ vô nó chứa không được, nó toàn chứa chuyện nặng trược không, chuyện không phải của nó, chuyện không phải của mình đó là cái chuyện nặng trược, cái chuyện ô trược không cần thiết. Chuyện đời thì lúc nào nó cũng có chuyện hết, như luật nhân quả nó không biết bao nhiêu, nó buông hình dạng trạng mà. Mỗi người một cái hoàn cảnh nó khác nhau, là một cái duyên nghiệp nó khác nhau, mỗi người một cái tiền kiếp nó khác nhau. Xuống đây là không ai giống ai, đủ thứ hoàn cảnh hết. Nếu mà mình theo bên ngoài là mình chỉ có chết thôi, chứ không làm sao mà yên được. Không có lúc nào mà yên được. Thì mình tu cái pháp này để làm cái gì? Ông tôi không nói tu cái pháp này để đạt tới cái gì? Trong cái cuốn kinh này gì đà đó, ông tự ông nói tu cái pháp này để đạt cái gì? Không có nói gì cao siêu đâu, nói chuyện thấp thấp thôi à. Tu cái pháp này để đạt cái gì? Tu cái pháp
để được tâm thanh tịnh anh.
Để tỉnh trí an thần. Tỉnh trí an thần. Được cho cái trí mình nó không còn mê, nó tỉnh, thần của mình, thần thức của mình nó được an vui. Để cho nó khai mở cái tâm trí, tỉnh trí là cái trí mình nó không còn bị mê muội thế gian lôi cuốn nữa, kêu bằng tỉnh rồi. Không có lo chạy ra bên ngoài nữa mà nó chạy vô trong là đã tỉnh rồi. Tỉnh trí an thần. Thì lúc cái tâm mình an. Tu vô vi là để tỉnh trí an thần. Trước tiên là phải đạt tới cái đó. Mình đã phải đi vô, không có đi ra được. Đi ra là chỉ đi ngược chiều thôi. Đi ngược chiều là nghịch thiên là thế nào cũng không có tồn. Rồi đáp nha. Thưa, tâm hướng ngoại là muốn theo người khác thay vì hướng về phần hồn của chính mình. Kể bất minh thấu đáo hành trình tiến, biết vía biết hồn tự tiến xuyên, vây trả duyên trời là định luật, khổ hành tiến hóa tự mình xuyên. Hướng tâm hướng ngoại là muốn chạy theo người khác thay vì hướng về phần hồn của chính mình, là mình chạy ra ngoài. Nghe nói ông thầy nào hay mình cũng chạy theo, Nghe nói cái ông đó, ông nói ông xuất hồn ra chứ mình không thấy, mình cũng chạy theo. Nghe nói ông đó, ông làm cái gì hay mình cũng chạy theo, rốt cuộc là mình bị tự gạt. Mình không có về, mình không có trở về, mình xây dựng cái phần hồn của mình để cho nó thanh tịnh, mà mình lo chạy theo cái này hết, cái kia thì không bao giờ mình được yên hết. Bất minh thấu đáo hành trình tiến. Bất minh thấu đáo hành trình tiến là mình không có hiểu rõ cái hành trình của mình tiến như thế nào. Biết vía biết hồn tự tiến xuyên. Biết vía biết hồn ở đâu phải dễ, phải không? Mình phải quay về bên trong, mình khai triển đến lúc nào mình biết vía biết hồn, lúc đó mình mới vượt qua hết những cái giới thanh nhẹ bên trên, mình vượt qua hết những cái trở ngại để mình tới những cái giới thanh nhẹ bên trên. Mình ra trở về biết vía biết hồn đâu phải dễ. Cái chuyện đó là phải quay về bên trong khai thác dữ lắm, yên lặng lắm không mới biết vía biết hồn. Cái thầy nói cách nhau có một gang tay mà không thấy được là vậy đó. Cái hồn với cái vía giam nhau hai chỗ, cách nhau có một gang tay mà không có gặp được. Vay trả duyên trời là định luật. Vay trả duyên trời là định luật. Thì ở thế gian này mình thấy rõ là cái định luật vay trả ai cũng có mang xuống hết một cái bộ luật. Và phải học bài theo cái định luật vay trả. Mình thấy nhiều cái mình không hiểu được, nhưng mà nó nằm trong cái định luật vay trả. Nó có tiền căn hậu kiếp hết, chứ không phải tự nhiên mà nó xảy ra cái chuyện gì đó. Tại sao cái người đó phải sống cái hoàn cảnh như vậy? Tại sao cái người đó phải gặp cái chuyện như vậy? Tại sao người đó họ được hưởng như vậy? Tất cả là do tiền căn hậu kiếp hết, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Cũng nằm trong, tất cả đều nằm trong cái định luật vay trả. Duyên trời, cái duyên trời, dù cho cái định luật vay trả hay là cái duyên trời ân ban á, là cũng là cái định luật thôi. Người đó họ được hưởng những cái duyên trời tốt đẹp cũng là do cái định luật thôi. Có làm tốt thì kiếp này được hưởng tốt. Thì bây giờ mình đang gieo, mình đang tu cái kiếp này để cho cái kiếp sau phần hồn mình được tốt hơn. Khổ hành tiến hóa tự mình xuyên. Khổ hành tiến hóa tự mình xuyên. Tại sao thầy phải dùng chữ khổ hành tiến hóa vậy? Thấy ở thế gian này đâu có ai mà yên đâu, đâu có ai mà sung sướng hoài đâu. Từ người nghèo tới người giàu, người nào cũng phải khổ. Có khổ mới có tiến. Lúc mình mới xuyên qua hết, mình mới hiểu hết những cái, mình mới hiểu hết được tất cả những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh, những cái bài học của mình. Rồi, qua câu thứ tư nha. Hỏi mọi người đến thăm bé đều được an bài tốt đẹp, bé nghĩ sao về họ? Ngày 21 tháng 5 1994, hỏi mọi người đến thăm bé đều được an bài tốt đẹp, bé nghĩ sao về họ? Rồi để bé trả lời luôn nha. Đáp: thưa họ rất cảm ơn sau khi đã được an bài. Kệ: chung vui sống cảnh thanh đài thức, sớm tối đêm ngày tự xét minh, tình bạn thân tình gieo ý đẹp, sống vui chung hợp rõ hành trình. Là những người mà đến gặp bé đều được an bài tốt đẹp, nghĩa là sao?
Em có nhớ tức là an bài, tức là cái sự sắp đặt sẵn. Thì cái này là do sự sắp đặt của bề trên. Ai được tới học đạo với thầy, hoặc là ai tới, là thầy nói là có sự sắp đặt từ trước rồi, chứ không phải là đến ngày giờ đấy mới có. Hoặc là thầy nói đại hội cũng vậy, tức là danh sách là có trước rồi, chứ không phải muốn đi là đi.
Nghĩa là có trước cái gì mà những cái gì mà bề trên làm á đều có sự sắp đặt hết, mà tại mình không thấy thôi. Mà an bài á thì mình đi cũng được bình an, mà về cũng được bình an, không có gặp khó khăn gì nhiều á. Khi mọi đi khi nó được, nếu mà mình được sắp đặt đi á thì mọi việc nó an bài á, nên nó trôi chảy lắm, nó không có cái gì kêu bằng quá khổ nhọc. Nhiều khi nó có gặp rắc rối chút đỉnh, nhưng mà nó cũng qua, chứ không có cái gì mà kêu mà nặng nề hết. chung vui sống cảnh thanh đài thức sớm tối đêm ngày thử xác minh tình bạn thân tình gieo ý đẹp sống vui chung hợp rõ hành trình. Các bạn có gì hỏi không?
Thanh đài thức thanh đài thức
chung vui sống cảnh trong cảnh thanh đài là mình sống cái chỗ mà thanh nhẹ, nó kêu là thanh đài. Khi mà mình tới gần bé đó, cũng như mình sống ở cái chỗ một cái cõi thanh nhẹ, nó kêu là cái chỗ đó kêu là thanh đài. Mình sống ở thanh đài thì mình dễ thức, tại vì cái chỗ thanh nhẹ thanh thức mình khi mình tới mình gần thầy là cũng như mình sống ở một cái giới khác rồi. Mặc dù mình sống ở thế gian nhưng mà mình ngồi dưới cái hào quang của thầy là cũng như mình sống một cái giới khác rồi, cũng như mình sống ở cái thanh đài ở bên trên vậy. Mà lúc đó là mình dễ thức. Thanh đài là cái mấy cái đài thanh cao bên trên, nó kêu là thanh đài, cái chỗ mà thanh nhẹ. Rồi qua câu số 5 nha. 22 đây tháng 5 1994. Một kiển hai quê là sao?
Kiển là cảnh đúng không
anh? À, một cảnh này, một kiển gì không?
Cảnh hai quê.
Thì người đời người ta hay nói một cảnh hai quê. Ở đây thầy nói một kiển. Tại sao đây thầy nói một kiển nè? Một cảnh hai quê là sao? Ai hiểu cái câu này không?
Em góp ý cái câu này. Tức là một ý của thầy là gọi là một cảnh hay một kiển hai quê là sao? Thì theo ý em là kiểu bây giờ bình thường mình hai người với nhau thì hai người với nhau nhiều khi là đã cũng còn không chung đồng ý hợp rồi. Nhưng mà có khi lại ba người chẳng hạn thì là mỗi người mỗi ý. Ai cũng có một cái ý đúng mà ai cũng có một cái ý sai, thế nên là nó quá nó không được hiệp nhất mà nó cũng khó được đồng nhất, cho nên nó rất khó. Bây giờ chẳng hạn một với một thì mỗi người một ý thì hai người nó lại khác, mà ba người ba ý nó lại khác, không hòa hợp được với nhau. Cho nên là ý là bảo bây giờ một quê hoặc một cảnh hai quê thì cũng thế, bây giờ một quê thì có khi là nó hòa đồng nó dễ, mà bây giờ thành hai ba quê thì hai ba người mỗi người một khác, cho nên nó cái hòa đồng người vào một nó khó.
Cái người đời người ta hay nói một kiển hai quê là có ý nghĩa gì ngoài đời á?
Ngoài đời cái kiểu như là bây giờ một vợ hai chồng ấy chẳng hạn thì là nó nhiều khi là hai người thì nó khác, bây giờ thêm người thứ ba cái là nó mỗi người mỗi ý là nó lại khác ngay, nó không được đồng nhất.
Ở trong cái bài vợ chồng tuần này mới ra đó hả, có nói gì cái một cảnh hai quê này là sao? Cái người mà hai vợ thì nó là cái gì? Thầy ví cái người hai vợ như là cái người gì? Ở trong cái bài nó mới ra tuần này nè.
Chuyện sao hôm nào em không thấy
đó, cái vợ chồng á, trong cái bài vợ chồng á, cái bài vợ chồng á mới ra hôm qua đó. Trong cái bài vợ chồng mới ra hôm qua đó, trong đó thầy nói cái người mà hai vợ thì ví như là cái gì?
Em chưa nghe.
Chưa nghe hả?
Đó, anh nghe chứ. Mới ra hôm qua em không để ý, hôm trước em nghe cái khác.
Vợ chồng, cái bài vợ chồng con cái nghiệp nợ đầy nhà đó.
Chị Nga bật mic thì mời chị Nga ở Sóc Trăng.
Em nghĩ thì hồi xưa em có hai cái nhà thì nói, người ta nói là một cảnh hai quê á, một mình mở hai cái nhà. Có khi ở đây còn phải lo nhà kia. Rồi đến khi mà vô đạo rồi thì em xin hỏi anh Bảo đi, một cảnh hai quê có thể là mình có thể mình hiểu là đứng núi này trong núi nọ không?
Ở đây một cảnh hai quê là thầy muốn nói về cái chuyện một cảnh hai quê thiệt ở thế gian vậy đó. Nghĩa là một ông chồng hai bà vợ, nghĩa là đa thê, ở đây thầy muốn nói về cái nghĩa đen của nó, chứ không phải thầy muốn nói nghĩa bóng của nó. Ở trong cái bài mà vợ chồng đó, thầy nói cái người đa the cũng như là cái người không nhà, tại đi đâu cũng bị đuổi đó. Tại vì đi tới nhà bà lớn đó, thì bà lớn mới nói đi về nhà má mày đi, còn đi tới nhà bà nhỏ thì bà nhỏ bà đuổi, bà nói đi về nhà bà nội mày đi. Thì rốt cuộc là không ở nhà nào cũng không yên hết trơn á, kêu là cũng như là không nhà vậy đó, vô gia cư là ở chỗ đó, cái người mà đa the là cũng như là cái người vô gia cư, không có ở nhà nào yên hết trơn á. Mình đã một cái duyên nghiệp á, là nó đã mệt rồi, mà bây giờ cái hai bên nó lôi kéo nữa là chỉ có nước chết thôi chứ sao sống được.
Một vợ thì nằm giường leo, hai vợ nằm chiếu khoeo,
nằm giường heo là cũng như vô nhà vô gia cư rồi. Thành ra mấy cái người mà tham về cái đó là khổ lắm, là không có ở nhà nào yên hết đây, tới nhà nào cũng bị chửi hết, đâu có ai tin nữa. Đâu có ai tin nữa, thương tới hai bà lần sao ta tin được, bây giờ nói gì ta cũng tin á. Nó hỏi anh có thương em không, nói thương, nó nói dốc, thương chỗ nào. Thì bây giờ bữa ẩm ở trong cái cuồng băng đó, thầy cũng có chữ cái ông kia bây giờ đi chỗ nào cũng bị đuổi hết rồi, lại thầy hỏi thầy bây giờ làm sao bây giờ. Thì thầy chỉ cho một cách. Mày nói bây giờ cái đầu cũng cặp gần cặp sẵn rồi đó, giờ cạo cho nó cặp sạch đi, lại chùa mượn cái áo vàng á về trùm lên rồi đứng ở trước nhà nó cầm cái bình bát á, tự nhiên mấy bà không có dám chửi nữa. Thế thành ông sư rồi không có dám chửi nữa.
Thầy mà cái áo vàng về quỳ trước cửa.
Đứng trước cửa cầm cái bình bát cái chắp tay lại rồi mấy bà không có dám chửi nữa. Rồi đáp nha. Thưa một chồng hai vợ, tức là một kiển hai quê, nghiệp lực lôi cuốn rất mạnh, chia ra hai phe như Hắc Hải và sông Hoàng Hà, mỗi bên đều có cuộc sống ngang nhau nhưng không chung hợp được. Kể nguyên lý chung vui mọi người học, khó thông khó triển khó giao thông, kéo trồng đủ việc trong tâm thức, một kiển hai quê khó thông dong, là không lúc nào yên hết đây. Tưởng là đạt được hạnh phúc gấp đôi người ta phải không, hai vợ lắm. Nhưng mà thiệt ra là khổ triền miên, không có lúc nào yên hết. Giờ còn mấy phút nữa, không biết các bạn đạo có muốn đặt câu hỏi gì khác không?
Cho em đọc một câu hỏi của bạn. Bạn đã hỏi là vô quái ngại là sao? Nhưng em nghĩ chắc là vô quán ngại phải không?
Vô quái ngại. Vô quái ngại thì giải nhiều lắm. Vô quái ngại, tâm vô quái ngại là không có, cho nghe thử nha. Mà không có ngại cái gì, không có sợ bất cứ, không có chùn bước trước một cái trở ngại nào hết, đó là kêu là vô quái ngại. Mình không có cái gì mà nó làm cho mình chùn bước được hết, đây kêu là vô quái ngại. Mình muốn giúp người đó là mình đi tới cùng luôn, chứ mình không có gì lý do đó mà mình ngưng. Nên bật cái máy này là
thầy hay dùng từ là dấn thân vô quái ngại.
Dấn thân vô quái ngại là không còn sợ gì nữa hết, không có cái gì mà nó làm cho mình trở ngại hết đó. Chúng ta thầy giảng thêm về chữ vô quái ngại.
Vô quái ngại là việc làm trong trật tự của chúng ta. Như tôi bây giờ tôi tổ chức thiền ca, tôi phải dấn thân để giúp đỡ việc này, thì tôi cứ chăm chú việc này tôi làm thôi. Vô quái ngại, không có cái gì mà cản trở tôi được hết. Việc làm của tôi nhất định như vậy là tôi làm như vậy, làm cho xong cái gì tôi hứa, là con người mới trọn nghĩa trọn tính được, mới dấn thân vô quái ngại ở chỗ đó, hứa là làm không bỏ, mới xây dựng được cái đại dũng của chính mình ở tương lai.
Đoạn này nói rõ quá phải không?
Dạ.
dũng chí là đi tới đây mình nói là mình làm, chứ không có cái gì mà cản trở mình được, không có dùng bước làm tới nơi tới cùng trong trật tự mà tiến tới thôi. Mình đã quyết định thì mình phải làm. Rồi nãy anh gì muốn hỏi?
Vân đưa tay trước anh, mời Thảo Vân rồi sau đó đến anh Bích. Mọi người cứ bật mic cho rồi em mời lần lượt. Mời cô Thảo Vân.
Vâng, em xin hỏi anh là duy trì kim mẫu là ai trong các bậc thánh, thánh tiên Phật thì có đàn ông đàn bà không?
Ở duy trì kim mẫu chứ không phải là duy trì kim mẫu là cái phần điển âm của Thượng Đế, kêu là duy là mẹ đó. Dạ. Là có cha có mẹ, cha là Ngọc Hoàng vô cực Thượng Đế Đại Thiên Tôn, còn mẹ là gì?
Duy trì kim mẫu vô cực Đại Từ Tôn.
Duy trì kim mẫu vô cực Đại Từ Tôn đó thì nó có luồng điển âm Thượng Dương, duy trì kim mẫu là mẹ, còn cha là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn đi tới Phật là vô nam vô nữ rồi. Thiệt ra đi tới Phật là hồn vía nó nhập vô là một rồi, không còn nam nữ nữa.
Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh. Em xin hỏi thêm nữa là định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh khác với lại định luật sanh lão bệnh tử khổ là gì?
Sanh lục sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì nó diễn tả một cái khác, cái một cách khác cái sự luân chuyển của mọi việc ở thế gian. Sanh ra là khi mà mình sanh ra là mình sanh ra làm con người trụ trong cái thể xác này. Cái thể xác này nó đến lúc mà nó hoại, nghĩa là nó hư rồi đó, nó diệt, thì cái đó mình nói về con người. Rồi hồi sinh thì cái phần hồn nó hồi sinh như cái chỗ khác. Rồi bây giờ mình nói về những cái khác thì cái gì ở thế gian này mình thấy nó sanh ra rồi á, là khi nó có mặt rồi á thì tới ngày nào nó cũng nó trụ là nó đứng vững ở thế gian này. Nó hoại, tới ngày nào nó cũng bị hư hoại. Ví dụ cho cục đá nó còn phải mòn mà, cái cây trên rừng nó còn phải cháy mà, thì cái gì nó cũng phải đi tới cái giai đoạn hoại của nó diệt rồi á thì nó mới hồi sinh, nó mới chuyển kiếp được. Cho nên cái cây ở trên rừng á, nếu mà muốn cho nó đầu thai á, nó phải bị cháy đi hoàn toàn nó mới đầu thai. Mà lâu lâu mà ở thế gian này nó cũng bị cháy rừng, năm nào cũng bị cháy, mà chỉ có cháy vậy nó mới đầu thai thôi, chứ không phải nó sống hoài. Sống ở ngoài trời nên nó chết là khi nó bị đốt rồi, cháy rồi nó mới hồi sinh. Nó diệt rồi nó mới hồi sinh. Chứ nó còn làm bàn ghế nó cũng chưa có hồi sinh. Mình nghe sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Còn cái kia sanh lão bệnh tử là nói về cái cũng là cái định luật chuyển hóa, nhưng mà nói theo cái cách khác, nghĩa là sanh ra, có sanh ra là ông trời không phải làm cho cái thể xác mình nó già đi. Nếu mà không, ông trời không có làm cho cái thể xác mình già đi, mình không có thấy cái thời gian nó qua, mình già đi rồi mình phải chết. Cái hồn mình lúc nào nó cũng cảm thấy nó trẻ. Bây giờ cái hồn mình so với lúc mà mình còn nhỏ, mình thấy nó cũng trẻ vậy thôi chứ đâu gì. Ngoại trừ cái có cái xác này, mình thấy nó yếu đi từ từ. Cái da nó bắt đầu nhăn, mặt nó bắt đầu già, nó không còn tươi trẻ như hồi xưa nữa. Thì mình thấy nó là cái già, cái đó là cái định luật để cho mình hiểu được cái sự tiến triển cõi thế gian này là tạm. Mình xuống đây là một thời gian là mình phải ra đi, mình già là mình thấy sắp sửa ra đi rồi. Cho nên phải cho mình học cái bài lão, sanh rồi lão. Mà thường thường lão này hay đi chung với cái bệnh. Cái thực phần lớn đó là nó đi chung với cái bệnh. Phải lãnh một cái, ai có xuống đây cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi. Phần lớn á, ngoài trừ nó bị tai nạn hay nó bị gì, tự tử nó chết sớm cái đó chuyện khác, nhưng cái phần lớn á, con người xuống đây ai cũng phải lãnh một cái bệnh ra đi. Thành ra mình không có gì mà phải quan tâm đến cái hồi lúc mà bệnh mà phải ra đi, cái bệnh cuối cùng á là phải ra đi, là phải ra đi, chứ không có cần mà phải cầu xin cái gì hết trơn á. Ai xuống đây cũng có thời gian tu học hết trơn rồi, mình có hết rồi phải đi thôi, chứ không phải thấy người này bệnh tôi cầu xin. Thì phóng cái tự tâm của mình để cho họ ai qua nhận khỏi gì thôi. Còn qua được hay không là đâu phải chuyện mình. Mình chỉ phóng cái từ tâm người tu, mình phóng người gặp ai gặp nạn thì mình phóng cái từ tâm của mình thôi. Còn cái chuyện mà cầu sinh mà ở sống lâu ở thế gian á, thầy nói trời Phật không có làm cái chuyện đó. nghĩa là chỉ trừ những cái trường hợp đặc biệt, mấy người nào cố gắng tu lắm thì Đức Phật Quan Âm hay Đức Thầy có thể giúp cho triển hạn để tu, chứ không phải là giúp cho triển hạn để sống mà để hưởng chuyện thế gian, không có chuyện đó. Ở lại thế gian là phải, nếu người nào cố gắng tu lắm thì có thể triển hạn cho ở lại thế gian để tu thêm một thời gian rồi cũng phải đi, chứ không có ai mà ở lại thế gian hoài, không có vĩnh viễn ở lại thế gian, phải đi. Sanh lão bệnh tử, khổ là cái khổ ở thế gian này ai cũng thấy rõ rồi, từ người giàu đến người nghèo, từ ông vua tới người dân, ai cũng khổ. Đã mang cái xác làm người là khổ rồi, cái xác này nó có bị bệnh, nó bị làm cái gì là mình cũng đau khổ, chứ mình đâu có sướng đâu, hoàn cảnh nào cũng đâu có sướng đâu. Thành ra là cái định luật, những cái nguyên lý đó nó không bao giờ thay đổi. Mình biết xuống thế gian là mình phải chịu theo cái định luật đó, mà có chữ khổ đi sao, là cái khổ là nó phải có, mà cái khổ mình phải hiểu cái khổ để làm cái gì. Khổ không minh khổ làm sao đạt, nghĩa là mình khổ mà mình không hiểu cái khổ của mình là mình không có đạt được cái chân lý. Thành ra mình khổ, nhờ cái khổ mình mới thức tâm, nhờ cái khổ mình mới tiến hóa, nhờ cái xác này nó lão mình mới biết là cái cuộc đời này nó tạm. Còn nếu không mình cứ tưởng mình sống đời ở thế gian này, nếu mà cho cái xác mình nó cứ trẻ hoài rồi mình ra đi, mình cũng không có dễ thức tâm. Còn khi mình thấy cái xác bắt đầu càng ngày nó càng già xuống rồi, nó bị bệnh, mình thấy là cuộc đời này nó tạm rõ ràng, không có gì mà để mình ôm. Mình phải sửa sản cho cái phần hồn để nó hồi sinh, nó đi nơi khác là quý hơn. Hai cái nó cũng bổ túc cho nhau, nhưng mà cũng nói về một cái định luật tiến hóa thôi. Tại thế gian, cái chuyện tạm ở thế gian nó phải như vậy. Rồi, tiếp tục.
Cô
cảm ơn anh.
Cô có ý kiến gì
không?
Anh gì? Cháu vừa tắt mic của cô, cháu xin lỗi tại vì có tiếng ồn nên cháu phải tắt hết mic.
Cho cô hỏi nốt được không?
Vâng, cô mời cô.
Cái câu đầu tiên là còn một ý nữa là các bậc thánh tiên Phật thì có đàn ông đàn bà không?
Từ tới tiên thì còn, tới Phật là hết rồi. Tới cõi tiên thì còn có đàn ông đàn bà, nhưng mà tới Phật là hết rồi, nhập vô nhau rồi.
Thánh thì sao hả anh? Thánh cũng không.
Còn dưới Phật đó là còn nam còn nữ. Nhưng mà lên trên là hết rồi.
Thế có nghĩa theo thứ tự là Phật là cao hơn cả tiên, cả thánh hả anh?
Thì đúng rồi, Phật là sau đó là đi tới Thượng Đế rồi, đâu còn gì cao hơn nữa.
Dạ, là không còn đàn ông, đàn bà.
Không. Vâng. Còn.
Chỉ có đàn ông.
À,
em có. Xin hỏi một ý nữa.
Vô nam, vô nữ chứ không phải là có đàn ông. Vô nam, vô nữ.
Vâng ạ. Em xin hỏi một câu nữa là, lần trước anh nói là còn mình có nhiều cái tam lắm. Ba cái tam đấy là trong bản thể thì có thượng trung hạ, ngoài thì có thiên địa nhân, và một cái tam nữa là gì ạ?
Thiên địa nhân mình có nhật nguyệt tinh.
Nhật nguyệt tinh là ba cái tam.
Ba là ba em, cũng là con số ba đó, là ba cái là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Cũng là ba thứ.
Dạ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao.
Nhật nguyệt tinh.
Em cảm ơn anh. Em hỏi anh một câu nữa là thực vật thì có cái tội là thụ trảm bá đao còn nặng hơn cả động vật.
Đúng rồi.
Tại sao nói người ăn chay, ăn thực vật để đem cái phần điển nhẹ hơn vào người? Phải chăng là do thực vật không có máu, còn động vật thì có máu phải không anh?
Tại vì cái người mà tội nặng lắm nó mới thành rau cỏ. Tan rã thành rau cỏ là cái tội nặng lắm á. Mình mới thành rau cỏ. Nếu mà nó tội nhẹ hơn chút là nó đầu thai thành súc vật. Thành ra cái tội nặng lắm á, mới thành rau cỏ là nó tan rã hết rồi, cái luồng điển nó không còn bao nhiêu hết trơn. Nó phải chờ lâu ngày nó mới hội tụ lại. Cho nên khi mình ăn một miếng rau vậy, nó bị sử trảm bá đao là trước khi mình ăn nó phải đem vô, để lên tấm thớt, mình cắt nó nhỏ, mình mới xào nấu ăn. Thì nó bị thủ trảm bá đao là vậy đó. Con dao mình cắt nó cả ngàn nát cho nó nhỏ rồi mình mới đem mình xào nấu đó. Thì đó là nó bị thủ trảm bá đao, mà cái luồng điển của nó bị phân tán rồi. Thành ra khi mà mình ăn vô nó không có bao nhiêu điển hết trơn á. Thành ra nó, bởi vì mình người tu mình ăn rau cỏ mặc dầu nó có tội nặng, nhưng mà mình ăn rau cỏ vô cái luồng điển của nó không có bao nhiêu hết trơn, là mình quá giải nó dễ hơn.
Vâng.
Con thú thì nó có cái thức nó còn lớn hơn, nó biết cái thù quán nè, nó biết trả thù nè. Thành ra mình ăn vô nó đi theo mình, nó hành mình dữ hơn, tại cái thức nó còn nhiều, nó chưa có bị rã tan rã như là rau cỏ.
Vâng. Em cảm ơn anh. Em hỏi thêm một chút nữa là trong bản thể mình ấy thì càn khôn là bộ đầu, vũ trụ là cuộc sống. Thì vậy càn khôn vũ trụ bên ngoài bản thể mình thì là gì? Mình hiểu như nào cho đúng?
Cái càn khôn vũ trụ bên ngoài mình thì không biết nó ví như cái gì. Mình biết là nó bao la, cái càn khôn là nó rộng, nó bao hết, nó điều khiển hết cái vũ trụ ở thế gian này thôi. Chứ mình cũng không có, cái thầy cũng có giảng hơn.
Dạ.
Cái bộ đầu, cảm ơn anh em. Bộ đầu là nó cai quản hết, thì cái càn khôn nó cũng là cai quản hết vũ trụ này.
Dạ. Vâng. Em xin hết ạ. Cảm ơn ạ.
Cảm ơn cô. Xin mời anh Bích ạ. Sao anh Bích là đến anh Sợi?
Cho em hỏi là có một cái bài giảng thầy bảo là niệm Phật quy nguyên thiền giác là nó nghĩa như thế nào hả anh Bảo?
Quy y thiền giác hả?
Dạ dạ.
À, quy y thiền giác là mình niệm Phật đến lúc mà mình trở về cái thiền giác á, là cái thiền giác mình cũng có học tuần vừa rồi á, thì bây giờ để lên trên thành lên trên suối đạo tìm cái chỗ từ ngữ tâm linh để lên tìm mình mở cho nghe, tại cái đó thầy giảng cũng nhiều lắm. Thì quy nguyên thiền giác là mình trở về đó, trở về cái thiền giác đó, để anh lên trên đó. Mình kiếm cho nghe thầy giảng hay hơn. Suối đạo vô vi ở trên suối đạo vô vi chấm ọt nó có cái mục là từ ngữ tâm linh, mà mấy cái từ ngữ tâm linh đó cũng đưa trên đó nhiều lắm, mà hình như cái thiền giác đó đã đưa lên trên đó rồi.
Dạ.
Thành ra muốn học đạo á, mình lên trên đó mình học mấy cái từ đó trước, từ ngữ tâm linh à.
Dạ.
Để đánh cái thiền giác.
Anh để em tìm. Bây giờ anh trả lời trước, anh trả lời trước, khi nào em tìm được em báo nhé. Cho
thiền giác. Thiền giác nè, anh có rồi.
À, vâng.
Để anh cho nghe nha. Phải cái này nguyên cùng băng không phải.
Bạn nào nếu có câu hỏi nên gửi cho em trước.